Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2023, tổng cộng là hơn 54 bạn đạo. Là xin mời Eli bắt đầu.
Dạ, xin kính chào cái bạn đạo. Tại vì tuần này nhiều câu hỏi cho nên em không có đưa mấy câu hỏi vui vô ha. Để nhắc cho bạn đạo nhớ lắm mà. Nhưng mà chắc tuần sau, tại tuần này câu hỏi rất là hay, với lại có một số bạn đạo không có tham gia khóa học nhưng mà cũng gửi câu hỏi về cho anh Bảo, thì ai cũng có thể gửi về được ha. Gửi cho anh Bảo thì để em soạn câu hỏi thì trả lời chứ không có sao. Câu hỏi đầu tiên, thật sự tuần rồi em cũng còn nợ nữa nha, nhưng mà câu hỏi mới thì trả lời tiếp, và khi sau đó khi mà hết những câu hỏi mới thì em trả lại câu hỏi của tuần rồi. Câu hỏi đầu tiên hỏi về thuần âm và thuần dương, thì cái này cũng đã từng nói nhưng mình nhắc lại ha, rồi mình sẽ nói những cái vấn đề mà bạn đạo hỏi thêm thì mình sẽ nhắc thêm. Bây giờ mình sẽ cho bạn đạo nghe, em sẽ cho bạn đạo nghe những cái phần của thầy rồi anh Bảo nói nha.
Hồi nãy thầy nói nữ nữ thiếu nữ rồi là tấm âm này nè,
à, tự nữ là bên trong âm à? Bên ngoài dương
cái thầy thuần tấm âm nghĩa nữ thuần nó trượt thành là rước cái trượt vào này.
Không, thuần âm là khác, là thuần âm nó được đi lên,
âm vẫn đi lên,
âm vẫn đi lên, thuần âm nó đi lên à. Cho nên anh đi lên xuất hồn thấy những cô tiên ở bên sông Biển Ngạn nhiều quá. Nếu mà mấy người đó không thường âm làm sao mà thành cô tiên mà bận áo đẹp như vậy. Quát mình cứ ngó mấy cái đó rồi mình đi qua luôn. Không hồn qua khỏi sông rồi không biết, mà nhờ mấy cổ mình phải quỳ lại cảm ơn nhé. Ta
cái này như vậy thì nói tâm của cái ma thì như thế nào?
Cái âm khí của ma là trược khí, không phải âm. Trực khí, cái trực khí, còn thuần âm là khác, thuần âm là người ta là hoàn tất rồi. Anh thấy chưa? Còn cái của ma nó thiếu một nhiều một bộ phận lắm. Nó thiếu, nó là trượt mà. La đà nó không có thể bay cao được.
Là như vậy là thầy không biết trượt khác hơn âm chứ?
Khác, không chứ.
Thầy cảm ơn.
Còn đây người ta nói thuần âm là hoàn tất của cái tâm đạo của một người nữ giới thuần âm, cho nên duy trì cái mẫu xuống đâu có nói hung hăng được. Thầy vừa hỏi các con ơi, các con phải về với mẹ đi các con ơi. Ngày đêm mẹ đang trông chờ các con, cảm động vô cùng cái lời nói của một người thuần.
Hồi trước ông Thắng giảng về địa tiên một kia đó, thiên tiên địa tiên vô vi hữu vi, về con không phân biệt được vô vi hữu vi.
Bởi vì vô vi là cái mà mình tưởng trở về thân, còn hữu vi là công việc mình làm đấy, hữu vi là vợ chồng đấy chứ không có cái gì đó, thấy không? Mà nhiệm vụ của cháu đang đi dạy học đây là hữu vi địa tiên, mà tâm Phật, tâm Phật, nhưng mà còn thể xác địa tiên phải làm việc địa tiên. Địa tiên là vậy chứ có gì, người đi làm việc phục ở trong cái phận sự qua qua sanh sanh của trời đất là địa tiên. Còn vô vi là phần thân ở bên trên biển. Mà đi đâu cháu làm cái gì cũng niệm Phật hết, Phật làm địa tiên, thấy chưa? Đại giác làm gì địa tiên có chứ, hiện tại biết bao nhiêu địa tiên đâu có khó khăn. Địa tiên là người làm việc trên trái đất địa cầu này thôi, kêu là địa tiên. Ông coi gì là việc đời địa tiên. Thì bây giờ ông Tám làm gì chăm cứ, ông Tám là địa tiên nhưng mà ông Tám tâm Phật, niệm Phật, theo Phật, nhưng mà hành động vẫn địa tiên. Bởi vì cái giới và cái quả địa cầu này nó chưa thanh lập, nó chưa thuần dương, phải làm việc địa tiên. Nó còn phân ra âm dương, còn nó thuần dương nó không có âm dương nữa thì lúc đó mình làm việc khác,
làm việc Phật, không làm việc địa tiên.
Nhưng mà thấy cái cộng đồng của quả địa cầu này nó ảnh hưởng chung, và ngũ hành sanh khắc nó ảnh hưởng chung, thấy rõ chưa? Rồi bây giờ cháu tu thét rồi lên trên đỉnh đầu rồi vẫn trở lại làm việc địa tiên, ăn ngủ ý tam đại sự, tham sân si hỉ nộ ái ố dục ở trong đó. Nhưng mà tham không tham là phần hồn cháu đã được giải, dục mà tôi không dục, tôi hiểu rồi. và tôi muốn dục chứ không phải là tôi bị dục. Thấy chưa? Sự sáng suốt và sự thiếu sáng suốt. Tôi bị dục là tôi thiếu sáng suốt. Tôi muốn dục để cứu rỗi cái tình trạng đó, nó khác rồi. Nhưng đó nói bằng chuyện cao, chứ không phải các bạn mới tu được. Tôi muốn dục để tôi cứu người kia, chết luôn, chết luôn tu hết. Nhưng cái đó không được. Nhưng mà nói rõ, cháu muốn hiểu kinh lý, ông Tâm nói rõ, kinh lý cho mình.
Và hồi trước ông
mình nói một phần về cái thuần âm thuần dương, anh Bảo cũng nghe nhiều đó, anh Bảo nhắc lại ha.
Thuần âm là nó đi tới là người nữ bên trong, cái điển chánh của nó là điển âm, mà nó đi tới cái cao nhất của nó là thuần âm. Thì thầy nói ví dụ mấy cô tiên là đã thuần âm rồi cho nên mới thanh nhẹ, mới làm cô tiên á, là cái phần âm, nhưng mà nó đi tới cao á, thì mới kêu là thuần âm. Đi lên tuốt ở trên cao á, kêu bằng thuần âm, thì nó thành cô tiên. Còn cái bạn đạo hỏi cái giữa cái âm khí và thầy nói cái âm khí là cái trược khí, nó là khác. Nó không phải là cái điển âm chánh của mình mà nó trở nên thuần âm. Cho nên đó là mấy con ma nó trược khí nhiều, nó thiếu đủ thứ đó. Cũng như thầy nói là duy trì cơ mẫu xuống đây là duy trì cơ mẫu là thuần âm, là mẹ, nên nói rất là dịu dàng, dễ thương. Còn thuần dương là khi mà thầy nói là nó không còn phân ra nam nữ ở thế gian nữa, là kêu là thuần dương. Thầy nói nó không còn cái bị dục lôi cuốn nữa. Khi nào nó muốn dục để cứu độ thì nó mới làm. Nhưng mà thầy nói cái phần này á, không phải nói cho người đời. Người đời chưa có tu cao á, không có nói là mình, dù cho mình bị hết dục gì, già quá rồi làm dục không có nổi, không có còn ham muốn gì nữa, không phải gọi là thuần dương hay là thuần âm. Cái đó là tại vì già yếu quá rồi chứ không gì. Còn cái người còn cái người mà thuần dương á, là ta muốn dục và dục kiểu khác để cứu độ, nó thầy nói cái mấy người này là tu cao lắm mới dám nói cái đó. Mình là người phàm, mình không có thuần âm và thuần dương gì hết. Mình thuần âm thuần dương là mình ở trên cao rồi, chứ mình không phải là người phàm, mà mình sáng suốt vô cùng, cứu độ vô cùng, chứ không phải là mình ở dưới này. Hai cái nó khác nhau nha. Chứ đừng có nói là bây giờ tôi già rồi, tôi còn không còn muốn dục nữa, rồi giờ tôi là thuần âm thuần dương. Cái đó nhiều bạn nào cũng có nói cái đó, nhưng mà cái đó tại vì không hiểu. Thì đi nói thêm.
Cái thuần âm á, có nghĩa là một người nữ khi cái điển ở cái giới thấp nha, có nghĩa là xuống thế gian từ cái phần tiên giới xuống á, thì nó còn cái phân ra cái âm dương. Thì ví dụ như cái người nữ á, thì vẫn còn là cái âm ở trong cái phần ở bên trong, phần chính của mình là phần âm, còn cái người nam là cái dương. Khi mà họ đi lên cao một chút xíu, tới bắt đầu từ tiên giới rồi đó, tới biển ngạn rồi đó, thì cái người nam hay người nữ nó cũng hoàn tất cái nhiệm vụ của họ, có nghĩa là hoàn tất cái chuyện hành hương của họ đó, thì nó được thuần âm hoặc là thuần dương. Nếu mà tiên đồng á, thì là thuần dương, còn tiên nữ là thuần âm, có nghĩa là họ hoàn tất được rồi đó. Có nghĩa là thầy nói là hoàn tất được cái tâm đạo của một cái người nam hoặc là người nữ đó, thì cái hoàn tất đó nó trở lên thuần âm thuần dương. Còn cái thuần dương mà cuối cùng mà đi lên cao trên hư không đại định á, có nghĩa là toàn bộ là không còn dương âm nữa, không còn âm dương nữa, ở đó là không có dương không có âm, không có dương âm gì hết. Cũng như mình chiết từ ở trên xuống thì không có âm dương gì hết, mà khi xuống hạ từ 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 thấp xuống, là từ bắt đầu bỉ nhạn này đi xuống đến trung thiên, đi xuống thế gian là nó thấp xuống, thì nó có phân biệt âm với dương ha. Nhớ kỹ cái đó là thuần âm, có nghĩa là ta hoàn tất được rồi, một cái tâm đạo, một cái đại nguyện. Tôi như là tôi là tiên nè, tôi xuống với thế gian tôi muốn tu cho nó đi lên được, lên cao nữa, hơn nữa, để lên được trên cao nữa, để họ trở về với cái Phật giới, thì họ tự động họ lên đó là họ hết rồi, họ không còn âm dương nữa, họ chỉ vô là một thôi ha, không có âm dương. Nhưng mà còn ở dưới tiên giới cho xuống thì vẫn còn âm, vẫn còn dương, vẫn còn phân ra. Nhưng mà khi hoàn toàn đi lên tuốt ở trên chỗ hư không là định rồi, là chỉ có dương thôi, có nghĩa là sáng thôi, không còn dương âm gì hết. Nó có nghĩa là cứ sáng hoài vậy đó, chứ không còn phân ra cái giới nữa, không còn giới nữa. Thuần có nghĩa là hoàn tất được, tròn trịa được rồi đó, thì không có bị ảnh hưởng bởi cái giới khác. Có nghĩa là cái người đó nó không bị bởi cái, ví dụ như không có tác động được, ví dụ thuần âm thì không bị tác động bởi cái dương, mà cái thuần dương thì không bị tác động bởi cái âm, có nghĩa là nó không có tác động vô được. cái người mà thuần âm thuần dương á hiếm lắm, khó lắm mà mới dụ được họ nha. Giống như ông Phật rồi đó, thật là thầy nói tiên chứ thật sự là cũng cao chứ không phải là ở dưới này đâu, không phải tiên thấp thấp nha, thầy nói tiên thấp thấp thì nó khác. Nhưng mà tiên đó thầy nói là cũng cao rồi đó nha.
Các bạn đạo nói giờ tôi thuần âm thuần dương là tôi là vô nam vô nữ.
Nói con tu đó là con tu là bán nam bán nữ.
Bán nam bán nữ à.
Con tu rồi, con tu rồi trường trai diệt trục, rồi con có trường trai mà con chưa có diệt trục thì con tu tới rồi bán nam bán nữ rồi. Cho nên bạn đạo không hiểu, không phải cái chuyện vợ chồng có, ví dụ như mình nói chuyện vợ chồng mình nói tôi không thích, tại vì khi mà tôi lập gia đình rồi tôi không thích cái chuyện trai gái, không có nghĩa là mình thuần âm, cái đó không phải, cái đó là do mình không có cảm giác đó hoặc là mình không có cái đòi hỏi đó, chứ không phải là cái đó là thuần âm. Hay là tôi gần một người phụ nữ thì tôi không có tắc, không có sao hết á, thì cái đó thuần dương không phải. Đừng có hiểu một cách, nghĩa là hiểu một cách gọi là thầy nói không phải là hai mặt đó, hiểu con gốc thôi, hiểu chút xíu thôi, cái đó không phải.
Được thanh lọc ghê gớm đó nó mới thuần được.
Dạ, thuần có nghĩa là nó đi tới trọn lành rồi đó, nó đi cũng đi tới được một phần của cái phần của ông Phật rồi đó, đi lên chút xíu nữa là thành Phật rồi đó. Họ phải tròn trịa lắm á. Thầy nói là tâm Phật mà làm việc địa tiên đó, hành động địa tiên á. Nhà hành động địa tiên á, mình thầy nói là tôi là tâm Phật nè, làm châm cứu nhưng mà còn cái hành động địa tiên có nghĩa là làm còn cái xác, còn cái xác địa tiên làm việc cho đời á,
địa tiên.
Nhà cũng như mình đi làm rồi đó, những cái này là đóng góp cho quả địa cầu này với là địa tiên vậy thôi. Ha, cho nên mình khi mình hiểu á, thì mình mới hiểu được tại sao thuần âm. Ví dụ như một người mà đã đi đạt tới rồi một cái chuyện gì đó rồi đó, trong cái vấn đề hành hương của mình, trong cái việc tu hành của mình rồi đó, cái người đó nó có một cái triết lý cho cái nhân gian này. Khi mà họ đạt được một cái gì đó rồi, họ triết lý cho nhân gian, chứ không phải là mình hiểu một cách ở một góc nào đó. Cái đó mình còn hiểu thiếu thốn đi một chút xíu nào đó, thì mình phải được vun bồi thêm, thì mình phải nghe nhiều hơn để mình hiểu được. Chứ nhiều khi có nhiều bạn đạo không hiểu thì sẽ lập luận một cách rất là thô thiển, có nghĩa là thiếu cái góc nhìn đầy đặn cho một cái lời của ông Phật ông nói.
Thầy không có hiểu sâu những cái từ ngữ tâm linh đó.
Dạ, thì từ từ thì mình sẽ phải có những cái đó ra nữa, từ từ ha. Rồi, thầy có nói một cái câu nói là định không phải là ngồi một đống. À, bây giờ mình sẽ nghe thầy ông nói, rồi anh Bảo sẽ nói thêm về vấn đề định. Định này là cả một cái đề tài á, có ra rồi ha. Nhưng mà mình nói ở cái câu mà thầy nói, tại sao thầy nói định không phải là ngồi một đống. Bây giờ mình nghe ha.
Thì đã thấy rõ là khi chúng ta đây, chúng ta phải đi làm nhiều chuyện phân tích mà phải gây gỗ cho những người xung quanh. Tại sao? Và tại sao chúng ta bước vào vô vi rồi chúng ta không gây gỗ với người khác? Là chúng ta thấy ta từ mọi trạng thái mà có, rồi chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Cho nên khi mà chúng ta tu thanh định rồi, chúng ta ý thức rồi, tại trạng thái nào cũng có tu trong đó. Cọng cỏ nó đau khổ, tôi cũng thấy được cọng cỏ đau khổ, và sức phấn đấu của cọng cỏ cũng là mạnh chứ không biết. Rồi tâm trạng của chị kia rất đau khổ, tôi rất đồng tình, nhưng mà tôi không gánh vác được, tôi đâm ra bực tức. Nhưng mà tôi chưa thấy rằng siêu có mọi khả năng, thì chính nó nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Chúng ta sanh lên người trụ trong cái thể xác, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu đi rồi để tiến tới một giới khác, mà định luật đó cứ đi mãi mãi không ngừng. Cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt trong tánh tình của mọi người đương nhiên phải có. Cho nên chúng ta phải sống ở trong tánh của mọi người, là chúng ta hòa tan. Anh đó anh chửi tôi cũng có, bởi trước kia tôi có chửi người ta. Anh rất có lý vì anh chưa hiểu anh. Thì nếu anh hiểu anh không chửi tôi, vì anh là tôi. Chúng ta đồng sống trong một khuôn mắt mũi tai miệng, chứ đâu có ngoài cái khu này được với cái ngũ tạng. Vì duyên cớ nào mà sân hận? Vì chưa minh động loạn, cho nên trước kia chúng ta đã có. Chúng ta nên thông cảm với người động loạn hơn và tránh mắt họ, thì chúng ta không có động loạn. Thì đi đến đâu chúng ta đã bấm cái chìa khóa, thì ông chủ muốn mướn người làm phải tận tâm. Mà người vô vi thiền và nguyện niệm trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và ý thức được cái luồng điển của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Ở chiếc cổng cỏ có giữ trong những cái nguyên điển đó không? Và tất cả chúng sanh hiện tại cũng đồng trong một thức mà chưa chịu khai mở hòa đồng và tự trách cơ thôi. Chứ kỳ thật chỉ có một mà thôi. Cho nên chúng ta có chị em, bạn bè nhiều khi giận nhau, không gặp mặt nên tôi ghét bà đó. Nhưng mà gặp rồi nó qua la hai ba câu, đó mới thấy là cái điển tương giao và nó hòa hợp rồi cũng nói lại. Trời ơi, chị em mình bị hiểu lầm mà thôi, rốt cuộc không có gì đáng trách. Mà nếu chúng ta tu đi nữa, chúng ta sửa mình trước. Cái tay trạng thái đó tôi có thì họ có, mà họ có tôi cũng có. Và tôi chịu tu và tôi lập lại từng số càng ngày càng phát triển thanh nhẹ hơn, thì tôi là người dẫn đường cho họ và tôi phải hòa tan với họ, tôi mới thật sự là định. Chứ đừng nói tôi xin danh tu mà tôi tu thì tôi không chịu cái này, tôi không chịu cái kia, tôi không chịu cái nọ. Tôi không có phát triển trên đường tu. Phải hòa tan với mọi trạng thái tôi chỉ bằng định, chứ không phải ngồi đóng đó là định. Cho nên vô vi đời đạo sống tu có gia can, phải quán thông gia can, quán thông con em, quán thông chồng vợ, quán thông tình cảnh hiện tại để giải thoát tới vô cùng. Đó là cái giá trị của tu thiền và dưỡng sinh. Nếu mà chúng ta tu thiền mà không hòa đồng được gia đình của chúng ta thì sự sống của gia can sẽ bị đổ vỡ, lấy gì như vật dưỡng sinh? Đâu có phải uống vitamin là dưỡng sinh đâu. Nhưng mà cái tâm thức sống động và trật tự hòa hợp với cả không vũ trụ, đó mới thật sự là dưỡng sinh. Cảm ơn chị rất nhiều.
Hướng đi đã có sẵn rồi, sửa tâm sửa tánh sang tội như nhau đó. Cái hướng đi là khai triển thoát phạm, thoát sức hút của hồng trần, thoát ngũ hành, là chỉ khư trượt lưu thanh mới là hướng đi rõ ràng. Cho nên các bạn được cái hướng đi này phải chỉ có sửa tâm sửa tánh, chứ không phải ngồi một cục đó rồi thành đạo đâu. Nhưng mà tâm tánh các bạn không sửa không bao giờ thành đạo. Và sửa tâm sửa tánh càng ngày càng ý thức hướng thiện tự giải và đi tới thành giới mới giải quyết được những cái sức hút trần trượt của cơ thể, của thế gian.
Tại sao tôi phải không nói ra một cảm pháp lý cho người ta nghe, để người ta hiểu rằng bàn tay của Thượng Đế tạo ra nó rồi để nó thực hành các nơi các giới trong chư trình tiến hóa cho tất cả. Tại sao nó không nói ra? Bởi vì cái lời nói là đậm, mà cái thanh tịnh là thật sự. Bởi vì nó ở ngay trong căn bản thanh tịnh, không nói mà họ hiểu nó. Không nói rồi họ sẽ tìm ra. Cho nên chúng ta không phải nói chuyện nhiều, nhưng mà chúng ta lại nên phương. Chúng ta tu nhiều, chúng ta làm việc trong xây dựng của tình thương là sẽ được phương nhiều. Lập hạnh tu hành, lập hạnh để hòa đồng với tất cả mọi người. Rồi ta mới tu. Có hạnh tu mới tu được, chứ phải ngồi một đống đó rồi tu được đâu. Chị này quét cảnh thấy thèm, thấy em làm việc, em thực hành, thấy rõ. Thấy cảnh thấy thèm, người ta đã làm mà mình không làm. Mình ở trong sân si, buồn tử tử si, mình không chịu làm, mình không chịu hạnh, mình không chịu quỷ rối cho mình. Khi mình làm được điều lành, mình hành được việc tốt và mình sẽ rối cho mình.
Rồi, anh Bảo nói cái câu tại sao bác thầy nói là định không có nghĩa là ngồi một đống, không phải là ngồi một đống.
Ừ, thầy hay dùng cái chữ ngồi một đống lắm. À, tại vì không phải mình tu, mình ngồi thiền mà cái tâm thức mình nó không có mở, mình không có hiểu gì hết. Cái đó kêu là ngồi một đống. Cũng như ngồi một người ngồi làm kiểu vậy thôi, ngồi có cái tư thế ngồi thiền, bây giờ mình thấy người này đang ngồi thiền vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mình ngồi thiền để làm cái gì? Để cho cái thức mình nó mở rồi mình mới tiến được. Còn cái ngồi thiền mà cái thức nó không mở thì không, mình cũng ngồi là kêu là ngồi một đống á, nghĩa là nó không có thay đổi gì hết, cũng như một đống đó thôi, nó không có biến đổi ở trong tâm thức, nó không có thay đổi gì hết, kêu là ngồi một đống. Mà ngồi thiền để chi? Để cho cái tâm thức nó mở, mà mở đi tới cái hướng nào để nó hướng thanh hướng thiện. Mà muốn hướng thanh hướng thiện ở dưới thế gian này á, mình nhìn ra ngoài á, mình dễ bị mê chấp lắm. Mình thấy người kia khác mình thấy người kia chọc tức mình thấy cái gì đó là mình thấy, tại vì mình chưa đi tới cái thức hòa đồng như ông Phật được. Ông Phật có nhờ ông niệm Phật mà ông đi tới cái thức hòa đồng, nghĩa là sao? Nghĩa là ông nhìn á, ông thấy người đó là ông, thành ra nó không có còn cái sự xa cách mà cái sự mê chấp được nữa. Tại cái người tới chỉ chửi mình á, mình thấy người đó là mình, mà cái đó thấy thiệt chứ không phải là do lý luận. Bây giờ mình bắt chước ổng mình làm không được. Cái người đang tới chửi mình nói à, người đó là tôi, không được. Tại cái thức mình nó chưa có mở, ở trong này chưa có đủ thanh nhẹ, mà vạn linh của mình nó cũng chưa đồng thức như mình nữa. Ở trong này cũng chưa có thức hòa đồng, như là vạn linh ở trong này nó cũng chưa thức. Thành ra tụi dưới này nó sẽ phản công liền. Tại sao chửi tôi có làm gì quấy đâu mà chửi tôi. Còn ông Phật không khác, ông mở cái thức hòa đồng là ở trong này nó cũng đồng thức như ổng. Nó thấy rõ là ổng từ mọi trạng thái mà có, nghĩa là những gì người kia có là ổng đã có. Ông thấy người kia với ổng là một, mà cái đó ổng thấy thiệt, chứ không phải là do cái lý luận mà ra. Cho nên ổng có chấp được, ổng có chấp được thì nó mới hòa được với người ta. Cái đó kêu bằng cái thức hòa đồng, hòa với họ là thấy họ là mình mới gọi là hòa. Cũng như thầy nói, trong cái gia đình của mình chồng con, mình quán thông là mình mới hòa được. Quán thông là mới quán thông cái tình cảnh hiện tại, rồi mình hòa vô trong đó rồi mình mới định. Thì lúc đó cái tâm mình định, mình thấy không có cái gì mà làm mình động hết. Người kia có làm quấy, lúc trước tôi cũng vậy, mà ông thấy thiệt, ông thấy liền tức khắc, ông quán thông cái chuyện đó, ông thấy liền, cho nên ông có động. Thức hòa đồng nó mở là được như vậy, thấy họ là mình, không có động nữa. Còn bây giờ mình còn thấy cái sự khác biệt, tại vì mình chưa có mở thức hòa đồng, mà ở bên trong này nó cũng chưa có hòa đồng nữa. Thành ra dù cho có phần hồn có thấy, mà ở trong này nó còn chống đối là mình cũng bực mình. Đó, cái thầy nói phải không phải ngồi đóng, mà phải mở cái thức hòa đồng đó. Hòa với mọi trạng thái mình mới định được, hòa tan với mọi trạng thái là như vậy.
Cái câu hỏi thêm là định có nghĩa là sao? Thì định cũng là một cái đề tài. Khi mà ông Phật ông nói chữ định á, có nhiều khi có bạn đạo thầy cũng nói định rồi đó, rồi nhập định rồi đó, những cái đó là thầy dùng, là bởi vì mình không còn cái từ khác. Nhưng mà khi mà thầy nói như vậy là mình phải hiểu là ông hỏi nói cho cái trình độ của mình, chứ không phải cái trình độ của ông Phật. Mình phải phân ra cái rõ ràng cái trình độ của mình ở đâu và trình độ ông Phật ở đâu. Khi ông thầy nói chữ định là ông xuất, hay ông định là ông sáng vậy đó. Cái từ của ổng dùng á, là ổng dùng cho toàn bộ, nhưng mà mình phải hiểu à, cái trình độ của mình ở dưới đây khác, còn Phật ổng nói là một kiểu khác. Ví dụ ổng nói quán thông vợ chồng là ổng thấy hết rồi, vợ nó tới là nó thấy rồi, cái quá khứ của nó là thiếu nợ dữ lắm, lên nó mới đòi, tại ổng thấy rồi. Bởi vì ổng nói chỉ quán thông cái người chồng hay người vợ thì mình sẽ không còn cái sự lục đục trong gia can, nhưng mà phải thấy được như ông thầy đó là ông Phật ổng nói. Nhưng mà mình là ổng nói quán thông có nghĩa là mình hiểu à, chắc mình tưởng tượng, mình cảm giác ở cái thằng đó nó tới nó đòi nợ mình, nhưng mà mình tưởng tượng ra để mình cho cái đó, để cho mình hiểu, để mình hiểu à, ông Phật ông có nói rõ ràng, ông thầy ông có nói rõ ràng là mình phải quán thông, có nghĩa là mình hiểu được cái người đó tới là ân sư của mình, cho mình những cái bài học đó là mình hiểu thôi, chứ mình chưa có quán thông như ổng. Ổng quán thông có nghĩa là ổng thấy, tại ổng quán mà ổng quán là ổng thấy rồi. Còn mình quán thông có nghĩa là cái từ ông Phật ông dùng cho mình là mình hiểu được cái chuyện đó, vợ chồng là giống như một cái vai trả thôi, chứ không có gì hết. Đó là mình hiểu theo kiểu là cái trình độ của mình. Quán thông của mình là một quán thông là mình hiểu được cái chuyện đó, nhưng mà cái quán thông của ông Phật là ông thấy được. Hai cái này phân biệt khác nhau ha. Cho nên cái từ của mình xài đó, mình phải xài ở cái trình độ khiêm tốn thì mình nói ở cái kiểu khác. Ví dụ mình nói tôi cũng quán thông được cái gia đình của tôi, thì mình nói ở cái trình độ của tôi, mình thêm cái đó nữa thì cái đó nó nhẹ hơn. Còn không mình cứ nói mình nè, ví dụ như mình nói một cái từ của ông thầy á mà mình không hiểu đó, mà mình nói tôi nhập định rồi, thật sự mà nói mình không có nhập định được. Nếu mà mình nhập định như ông Phật á là khác rồi. Hãy nhập định là ông huệ, là ông huệ, là ông sáng, là ông xuất, ông đi ra. Mình không có, mình chỉ mới có rút nhẹ, mình mới có nhẹ một chút xíu vậy thôi, cái mê đi chút xíu vậy thôi, chứ không phải là mình nhập định như ông Phật. Nhớ ông Phật Thích Ca cũng vậy, ông thầy cũng nói hỏi ông nhập, ông Phật Thích Ca mà ông nhập định rồi là ông đi làm việc không biết bao nhiêu việc mà nói, cũng như ông thầy ông nhập một cái là ông phân thân đi làm đủ chuyện. Cho nên cái nhập định của ông thầy hay là ông nói định á là những cái từ đó ông nói là tại vì không còn cái từ khác. không còn cái từ khác, nhưng mà nói ở trình độ của mình khác, nói từ trình độ của ông Phật nó khác, nó không có giống nhau, một cái trình độ khác nhau rõ rệt.
Tại nhiều khi ông hạ xuống ông nói, ông mượn cái từ đó ông nói cho mình hiểu.
Tại không có từ khác.
Tại vì chứ thiệt ra những cái từ mà ông thầy ông xài thường những cái từ ngữ nó cao lắm, từ ngữ của người đắc đạo không à.
Ủa, tại vì cái từ này từ ngữ của Phật mà. À. Đâu còn cái gì khác nữa đâu.
Khi mẹ đem xuống á, thì cũng như hạ bớt trình độ, nó không có thật sự đúng nghĩa 100% của nó. Quán thông là ông thấy rõ hết, là vợ chồng là cái gì, kiếp trước, quá khứ, tương lai là ông thấy luôn hết. Còn mình quán thông là mình chỉ dùng cái lý trí mình hiểu chút xíu vậy
đó. Cái điều hồi nãy thầy nói đó, mình sống trong cái tánh của cái người đó, mình hòa tan vô đó, mấy anh là tôi là anh có lý. Trời ơi, cái đó là mình ráng mình hiểu thôi chứ, thật sự mình không có thấy.
Mình không có làm được.
Mình không thấy. Tới chửi mình cũng tức lắm
à. Ở trong này nó bực liền đó chứ, nhất là ở bên trong này nó chưa có hòa đồng, ở trong này đó. Thức hòa đồng ở trong này nó chưa có mở nữa, là mình mặc dù phần hồn nó hiểu cái đó là chuyện không có tốt, nhưng mà ở dưới này nó phản ứng liền, mà tụi này không có cái đâu hết, nó biểu tình lên cả ngàn mấy ngàn người, trong mấy chục ngàn người trong nó biểu tình lên, là nó kéo mình bực liền á.
Cho nên cố gắng niệm Phật là thầy nhắc mình hoài đó. Thật sự mà nói ông thầy ông cứ nói mình đi niệm đi tới thường niệm vô việc niệm, mình thấy nó dễ dàng dễ sợ luôn.
Nói
dễ dàng dễ sợ.
Nói tự nhiên.
Ông tự nhiên rồi, tại ông ngồi ông định lên đó rồi, ông cứ ngồi trụ trên nó, cái chân tâm của ông rồi ông cứ chiếu xuống thì nó cứ niệm hoài thôi, tại cái đó nó cứ chỉ có 6 chữ thôi. Mà 6 chữ ông làm việc biết bao nhiêu triệu việc. Nhưng mà mình làm không có được chuyện đó, cho nên mình cứ không hiểu đó, mình nói trời cái đầu tôi rút rồi, tôi niệm thường niệm vô việc niệm mà không phải đâu. Cái người mà nói được chữ thường niệm vô việc niệm là triết lý ra từ cái miệng mình ra, những cái lời nói mình ra toàn là triết lý không à. Cho nên mình không hiểu á, cái từ ông Phật ông dùng thiệt, ông có dùng thiệt, nhưng mà ông dùng cho một cái vị Phật quá đơn giản, cho nên mình hiểu á, mình cố gắng mình hiểu, mặc dù mình cũng có thực tập, nhưng mà mình có thực hành, nhưng mà cái hiểu của mình á, nó còn bởi ở góc độ, ở cái trình độ của mình mà thôi, chứ không phải đi lên cao như của ông Phật. Hai cái này khác nhau.
Mình niệm chưa xong, làm sao mình đi tới thường niệm, mà không có thường niệm thì đâu có vô việc niệm.
Tại vì cái đầu tiên của mình á, thầy nói làm gì làm, ông Phật cuối cùng ông vẫn là sửa tâm sửa tánh, để em đi tới cái gì? Ông đi tới Phật tâm Phật tánh. Có Phật tâm Phật tánh rõ ràng. Có rõ ràng. Tại vì khi đó dưới này toàn bộ nó đồng nhất, nó quy nhất rồi, là chỉ có Phật tánh thôi. Tại dưới này nó quá nhẹ nhàng rồi. Có nghĩa là nguyên cái bản thể này là từ lục căn lục trần, lục tỳ kheo, tất cả dạng linh nó như là một cái Phật tánh. Tại vì nó trở về cái sự thanh tịnh, toàn bản thể này nó phát sáng rồi. Bởi vì Phật mới nói cuối cùng vẫn là sửa tâm sửa tánh, để đi tới gì? Phật tâm Phật tánh. Thầy nói mình từ đó xuống là phải trở về với cái đó, mà mình trở nổi không? Đó là một cái vấn đề. Tại sao Phật ông kêu mình niệm Phật là vậy? Ông kêu niệm đi tới ngồi, nó thường niệm vô việc niệm. Ông nói dễ sợ luôn.
Ông thiệt ra ông vạch cái đường cho mình đi từ dưới thế gian về tới Phật. Thành ra ông phải nói hết cái hành trình. Bây giờ ông nói chỉ niệm đi rồi nữa, có những người nó đi nửa đường nó lại, ủa sao ông Phật ông kêu niệm thôi, còn cái phần tiếp là gì? Rồi mới đây vô việc niệm. Thành ra ông có nói rõ ràng, những cái gì mà tôi để lại cho các bạn á, là lót đường cho các bạn đi từ thế gian về tới thiên đàng. Nghĩa là nó đầy đủ hết á, cái giai đoạn nào cũng có, nhưng mà mình phải biết xài, mình phải hiểu nó ở chỗ nào. Chứ không thấy mình đem cái trình độ cao mà đem xuống mình nhập vô cho mình á, là nó không đúng thôi.
Cái quan trọng vẫn cuối cùng ông Phật ông trở về cái sửa tâm sửa tánh, đó là cái khó nhất. Chứ không phải là ồ tôi thấy cái này thấy kia, tại vì thấy bằng con mắt phàm là không có đúng đâu. Khi nào xuất ra khỏi bản thể nhìn thấy xuống thì nó, khi xuất ra bản thể, khi định rồi xuất ra khỏi bản thể nhìn thấy hết cái vạn linh ở trong người, lúc đó là hoàn tất. Thấy hết, sáng hết, tại mình nguyên cái đèn rọi sáng cả cái bản thể, cả cái phần ở dưới này nó sáng choang, thì khi đó đó mới là toàn diện trọn lành được, nó mới đi tới toàn giác. Đó là ông Phật ông dẫn cho mình đi tới đó luôn á. Dẫn tới Phật tâm Phật tánh là không có dễ đâu. Đó là cả một cái hành trình rất là dày công ở trong cái đó.
Bao nhiêu ngàn năm.
Khó lắm. Thầy nói những cái gì tôi nói lại 100 năm sau rồi các bạn mới hiểu. Ghê gớm không? Cho 100 năm sau.
Bây giờ bắt đầu hiểu chút là thấy ghê.
Bây giờ mình mò được chút rồi đó. cái định thì nó cũng có cái trình độ của nó. Trình độ của mình cũng có. Mình có thể sử dụng một cách, nói thật mình nói sử dụng một cách không có chính xác, nhưng mà thầy cũng nói bây giờ con nhập định rồi đó, rồi con bắt đầu con đi luôn đi. Nhưng mà thật sự không phải mình đi luôn, mình đâu có đi đâu đâu, mình đâu có thấy gì đâu. Thầy nói là con nhập định rồi con đi, rồi con đi làm việc là làm gì, mình đâu có thấy đâu, về cũng khờ ịch nè. Vậy nó con cũng nhập định thầy mà sao con vậy con không hiểu chứ con mò không chết. Cho nên những cái lời của ông Phật ông nói là tại vì ổng chỉ có bao nhiêu từ đó, từ trên kia đem xuống thì ổng chỉ xài bao nhiêu từ đó thôi, còn ổng chế cho dân gian thì ổng chế không được, còn ổng xài từ của dân gian nhiều khi ổng nói trật. Cái từ mà ổng đem xuống là không trật, nhưng mà tại vì ổng không còn cái từ khác cho nhân gian để mà cho cái trình độ của mình. Nhưng mà của mình ổng cũng có nói, ổng cũng nói ờ con cũng nhập định rồi đó, con đi cứ tiếp tục sức luôn đi. À, vậy đó, ông nói rất là đơn giản rồi, con cứ lên đó thì cứ chết thì cái phần trượt nó rớt xuống rồi phần tiếp nữa thì con chết nữa thì con rớt xuống phần trượt, nhưng mà có ai làm được chuyện đó đâu, có thấy đâu.
Nhiều khi mình thấy sáng sáng chút ở đó ầm à, bạn đạo hỏi mua đi châu ở ông nói mua đi châu.
Con thấy hào quang trước kiến vô vi là con thấy hào quang của con này cũng nói à, cũng nói hào quang đó. Nhưng mà mắt thường mình không thấy được, tại vì cái đó nó rất là thanh nhẹ. Tất cả những cái gì trong cái cõi thiên liêng về vấn đề thanh nhẹ đó, nó rất là thanh nhẹ, cái chấn động nó rất là nhẹ. Mà muốn như vậy là cái sự thanh nhẹ trong bản thể mình mới có mới được. Khi mà cái thanh nhẹ trong bản thể có đó thì mình nhìn thấy được cái sự việc nó mới thực tế. Cho nên thầy mới nói là trực giác là vậy, là cái sự thanh nhẹ không có từ cái xác tới cái thân, cái tâm tới cái thân là ổng nhẹ. Cho nên ổng thấy cái gì cũng thực tế và cái gì cũng là cái thực chất thật sự. Còn mình cảm nhận nó khác. Mình cảm nhận là nó không bao giờ chính xác á. Cái sự cảm nhận không bao giờ chính xác. Nhớ cái đó. Cảm nhận là không có chính xác. Tôi cảm nhận là tôi không có thích đàn ông, tôi không cảm nhận thích đàn bà, đó là cảm nhận mà thôi.
Nhiều khi bị, lạnh.
Cái đó bị gạt nữa nha. Không phải.
Nhiều khi bị lạnh cảm cũng có nữa.
Cái đó những cái đó là mình không có nói được. Cái đó là cái chuyện cảm nhận của mình, những cái chuyện này chuyện kia, cái đó là cái cảm nhận thôi, chứ không có tác dụng gì hết. Cái vô vi là phải nói phải trực giác, cái gì cũng rờ mó được thì mới được, còn bây giờ mình chưa có được thì đó nghĩa là mình vẫn còn ở trình độ vẫn thấp như thường, mình vẫn học vài.
Bây giờ muốn biết mình thanh nhẹ không dễ lắm, bây giờ cho nó thử một cái à, đừng là nó chửi một cái cho được tiền trong con. Bất ngờ á, nó có đâu có chọc ghẹo gì nữa, đâu đang không có làm gì lại nó chửi mình, chửi tới đắp vậy. Nổi chung. Đó là biết là mình nhẹ không nhẹ rồi. Nếu mà mình nhẹ thiệt á là mình thấy nó là mình rồi, là lúc đó nó đang bị bệnh kiếm cách độ nó, đó là lúc đó mình nhẹ thiệt á. Và ở trong này nó không có phản ứng vô mấy cái chuyện đó, mà nó không có, đùng đùng nó nóng lên ở trong này, là mặc dù mình không có trả lời liền á, nhưng mà ở trong này nó nóng lên á, là mình thấy tiêu rồi đó, là chưa có nhẹ. Cái đó là cái thử dễ dàng nhất cái trong cuộc sống hàng ngày, coi mình có thanh nhẹ thật không á, chứ đừng có nói xa xôi.
Cũng như nhiều bạn đạo có nói là tôi thuần âm thuần dương rồi thì cái đó không có đúng nè, cái đó không có nên, tại vì nói tôi không có thích đàn ông hay là tôi không thích đàn bà, cái đó không phải, cái đó là chỉ cảm nhận hoặc là có những cái bệnh vậy thôi, chứ không phải là không thích cái này không thích cái kia. Khi nào mà tiếp xúc trực tiếp, thầy nói là khi nào, ông trời ông không có tin mình thử trực tiếp va chạm trực tiếp mà mình không có cảm giác, cái đó mới đúng, tại vì khi đó Phật rồi.
Nhưng mà lúc đó là cái tâm thức của cái người bị thử nó cũng khác rồi, nó không phải cái người bình thường mà thử cái đó, thấy không? Cái đó là cái tâm thức cũng như ông Phật vậy, cái tâm thức của ông nhìn ông thấy khác rồi. Ông nhìn ông thấy mọi người là bộ xương. Mình đâu có thấy bộ xương đâu.
Ông không thấy thiệt.
Ờ, mình thấy ông có nói được. Ông thấy thiệt, ông thấy bộ xương này đâu có gì hấp dẫn đâu.
Rồi, câu tiếp theo ha. Câu này thầy có nói quên nhớ một lượt hay là quên nhớ một lúc. Đó, cái này thầy có nói. Và tiếp theo thầy có nói là sanh tử một lượt, nhưng mà cái sanh tử một lượt thì mình sẽ không, ông không có đặt cái câu hỏi ở đây, nhưng mà thầy có nói quên nhớ một lượt hoặc là quên nhớ một lúc, thì bây giờ mình sẽ nghe Đức Thầy nói ha.
Đứng đó không đi mới là tạo nghiệp, mà đi vào đi mãi đâu còn nghiệp nữa. Tiên giải thưa vô cùng. Cho hôm nay chúng ta đến đây vui hòa trong tình thương huynh đệ tỷ muội, tai ngộ nhìn mặt nhau để học cái gì, học làm sao để giải nghiệp. Tôi thấy tôi đến đây trong thanh nhẹ, nhưng mà tôi cũng phải trực nhớ tới gia ca thôi. Tôi trực nhớ tới người ghét tôi, kẻ thương tôi vẫn còn đau. Bây giờ tôi phải làm sao để tôi quên tất cả, mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Cái đó là cái khó của hành giả vô vi. Tôi quên một lúc và tôi nhớ một lúc thì tôi mới nung nấu về ý chí của Thượng Đế. Sanh tử một lúc mới là ý chí của Thượng Đế. Cô nhớ một lúc nó là ý chí của Thượng Đế, thì nằm trong đó đạo trung dung vô cùng cởi mở. Thì chúng ta không còn lấy cái tâm phàm mà lý luận giữa huynh đệ, mà tạo ra sự tranh chấp vô lý. Mở đôi môi, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai. Bốn cái cửa đó nó làm cho chúng ta động loạn, càng động loạn thêm, và không tháo gỡ được, trói buộc càng trói buộc thêm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui, tôi bằng lòng xây dựng đức nhịn nhục, tôi bằng lòng ngồi xếp bằng trong thanh tịnh. Nhịn nhục để làm gì? Càng nhịn nhục càng rước được thanh quang. Càng động loạn, càng hỗn ẩu thì càng từ bỏ thanh quang. Các bạn thấy rõ chưa? Sơ mơ vậy các bạn sắp thanh tịnh, sung sướng. Các bạn dồn rừng, cây, chim, hoa quả, các bạn trong thức các bạn sẽ hiển hiện một hồn thơ tức khắc. Nhưng mà qua những cái giờ đó rồi là nó động loạn. Tại sao? Lúc chúng ta được quân bình thì chúng ta cảm thức hồn thơ, mà lúc chúng ta động loạn thì hồn thơ mất. Khi chúng ta tu, chúng ta nhờ pháp luân thường chuyển để khai mở ra rồi, thì cái thần thức của chúng ta, luồng điển chúng ta, nó hòa hợp với luồng điển bên trên. Thì từ đó bên trên ta quan chiếu cho bản thân mình. Tự nhiên các bạn ngồi đây, tại sao các bạn hiểu sâu xa vô cùng. Những câu vấn đáp hồi nào giờ bắt các bạn không nghĩ ra, nhưng mà nó ra. Ai đã chiếu cho các bạn? Chính bạn đã dày công đi đến đó thì các bạn mới tận hưởng. Các bạn dày công đi đến đây, các bạn khép mình xây dựng cái đức nhịn nhục, các bạn mới thấy sự sai lầm của các bạn.
Hôm nay là khóa đặc biệt. Tại sao tu lại có khóa đặc biệt? Vì tình thương của chúng ta đã tràn ngập, cho nên chúng ta lấy danh tình thương của khoa ngắn ngủi này để tái ngộ tất cả bạn đạo có cơ duyên muốn học hỏi, muốn tiến qua lên một lớp nữa về điển giới. Ngoài sắc thân gồ ghề này, chúng ta có một phần thanh tịnh điển quang vô cùng tận đang theo dõi trong tâm thức của mọi người. Trên đường học, ai cũng cố gắng muốn đạt tới sự tốt đẹp để quy nguyên tâm thức, để biết cái căn cơ tiền kiếp của chính chúng ta. Nhưng mà tại sao ông trời thông minh như vậy, sanh tử một lượt, tất cả ân độ chúng sanh như thế này, nhưng mà chúng sanh không hiểu được tương lai sẽ đi đâu? Trong đó nó luôn luôn trong sự thắc mắc, nhưng mà quên, tưởng cảnh đời là chắc chắn, tưởng cảnh đời là vĩnh cửu. Cho nên mọi người bám víu trong cái có của mắt, của trước mắt, nhưng mà nó là cái không, và không hay.
Bạch thầy, thầy gắng quên nhớ một lượt. Bạch thầy, à, con quên cách sao mà nhớ sao cho con.
Quên nhớ một lượt là đi tới trình độ của một vị đại tiên rồi, có thể bước vô thế thiên hành đạo, có thể chứng nhân gia được, quên nhớ một lượt. Nhưng mà anh chưa có tới trình độ đó. Quên nhớ lúc này, như vì tôi nói với anh rồi, nhưng mà anh nhắc bất cứ lúc nào là tôi cũng nhớ. Anh hiểu chỗ đó không? Vì nó trong lành và sáng suốt thanh tịnh, nó mới làm được việc nhiều. Thì khi anh vừa nói xong là tôi trả lời. Anh hiểu chỗ đó không?
Dạ, câu hỏi đặt ra về cái câu nói quên nhớ một lượt hay là quên nhớ một lúc.
Đặt cái câu hỏi đó không, Eli tự mò kiếm ra mấy cái clip nào thầy nói hả?
Dạ.
Mỗi tuần nào cũng vậy, sao mà tìm ra hết? Sao mà tìm ra hết được mấy clip? Chỉ đặt câu hỏi đó không mà đi tìm cái clip nào thầy nói cho nghe vậy thôi hả?
Khi hên thì có được cái, Thì hơn nữa thì 2-3 cái. Còn chịu khó mòn chút thì 5-6 cái.
Khi thầy nói hay không bằng hơn là vậy ha.
Ừ, hơn nhiều hơn. Hơn đó nghe nó thiệt, bạn đạo có nhiều người bạn đạo á. Cái này là câu hỏi là có trong những cái này nói nhiều thì mình dễ biết, có những câu hỏi đặt ra một cách rất là ngẫu nhiên thì phải suy nghĩ cái từ đó thầy nói như thế nào mới tìm ra nha, chứ khó tìm lắm. Tại vì cái suy nghĩ bạn đạo khác nói lại là nó không khác, không có giống, thì khi mình ghi trong cái clip đó thì nó khác nữa, cho nên phải đúng như vậy á thì mò mới ra. Có những cái trường hợp khó lắm á, không phải giỡn. Có những cái dễ là tại vì thầy nói hoài quên nhớ một lượt thì nó dễ.
Ừ, có nhiều cái khó ha, định hòa dạ. Trong mọi trạng thái mà định hả?
Định mà ngồi một đống á, thầy có nói mà em không có nhớ, em biết là nó, thầy có nói nhưng mà nằm ở đâu. Đó, cái mà mình biết là thầy có nói rõ ràng, bởi vì cho nên em nói bạn đạo là ghi chép lại chút xíu là mình tự mình biết là nó nằm cái đề tài nào thôi cũng được, mình mò từ đầu đến cuối cũng mấy tiếng thôi, nhưng mà nó nằm ở đâu. Mình biết chắc thầy có nói, nhưng mà nói nguyên chọn cái câu đó là mình biết nó nằm ở đâu. Phải mò.
Mò mất thời gian ha.
Mò có những câu hỏi phải suy nghĩ là phải như thế nào, mình cũng hên lắm, nhưng khi hên nhiều lắm, hên nhiều hơn, em thấy hên nhiều hơn. Có những câu hỏi đặt tự nhiên một cách vậy đó thì mình biết là nó đại khái là thầy có. Còn những bạn đạo mà nghe kỹ thì ghi lại từng cái đoạn đó thì, hoặc là chụp hình những cái đoạn đó thì mình biết. Nhưng mà có những cái câu hỏi đặt một cách tự nhiên, ngẫu nhiên, một chút xíu tới rồi nè, bây giờ hỏi đúng rồi đó, sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi đây. Rồi bây giờ anh Bảo trả lời cái quên nhớ một lượt.
Quên nhớ một lượt. Bây giờ thầy nói là muốn đạt được cái đó là cái luồng điển nó phải thanh, trong lành, sáng suốt, thanh tịnh. Đó, thì lúc đó cái điều kiện đó mình mới quên nhớ một lượt. Mà quên nhớ một lượt là sao? Là quên là những cái chuyện mà không cần nhớ. Nghĩa là tự nhiên nó quên, nói xong quên. Nhưng mà cần nhớ là nó hiện lại trở lại liền. Nghĩa là kêu quên nhớ một lượt. Thành ra không có tâm mình á, trong lành nó không có giữ cái gì trong tâm á, nó mới nhẹ. Nó không có nghiệp nữa, không có nghiệp tâm nữa, không có cần lo. Nói đó rồi, ông quên đó, nhưng mà cần cái là ông có liền. Là tại vì ông trong lành thanh nhẹ quá, ông muốn tiếm lại rất là dễ. Đó, cái là đó, đó những người đã thành đạt rồi, nó mới được như vậy. Là người ta không cần nhớ, không cần nhớ, nhưng mà cần là nó hiện ra. Là kêu quên nhớ một lượt. Còn mình bây giờ, mình muốn đừng quên đó là mình phải ráng nhớ. Mà mình nhớ nhiều quá thì cái tâm mình nó nặng rồi. Nhiều khi nhớ những chuyện không cần thiết, nhiều khi nhớ như ai thương ai ghét mình cũng nhớ luôn. Thành ra mình bị nặng, cái tâm mình bị nghiệp tâm. Mình không có giải được nghiệp tâm, mình không có thanh nhẹ. Thầy nói ai quên, ai quên đi, ai nhớ, ai ghét với ai thương mới đúng. Như là mình sống ở đời nhưng mà ai ghét, ai thương mình cũng không có nên nhớ nữa. Mình nhớ mấy cái đó là cái tâm mình nó cũng còn bị đậm, nó còn trong cái mê chấp. Mê người ta thương mình, mà ghét người ta, ghét, chấp người ta ghét mình, nó cũng còn mê chấp, cũng còn vui buồn. Người ta nhớ tới cái chuyện người ta thương mình thì vui, mà nhớ đến chuyện người ta ghét mình nó buồn, nên nó vui buồn mê chấp chẳng về được đâu.
Còn một chút vướng bận là không đi được.
À, chút vướng bận thôi à. Mà cái đó mình suy nghĩ lại, mình hỏi ai vậy, ai mà bị vướng bận những cái đó vậy? Là cũng cái đám lục lăng này ở dưới này mà nó chưa thức thì nó bị dễ bị vướng lắm. Còn bây giờ cho nó hòa đồng như đồng thức như mình á thì nó không có bị dướng, nó biết mà nó xuống đây để học hỏi và tiến hóa là mấy chuyện khác không có gì quan trọng. Làm sao cho nó càng ngày càng thanh nhẹ tiến hóa là cái điều quan trọng. Ông trời cho xuống đây học hỏi để tiến hóa, chứ không phải được cũng phải xuống đây để coi có ai thương mình ai ghét mình.
Ông trời ạ, ông thầy ông nói cái tâm trong lành sáng suốt thanh tịnh á thì cái đó nó được, cái đó là mình dễ nhớ, dễ nhớ lắm. Nhắc cái là nhớ, nhắc là nhớ, là tại vì trong cái tâm nó không có gì hết, đó là số không thôi. Thầy nhắc là không biết cái gì, tại vì cái đó là nó tự động tự giác vậy, tại không có chứa, như cái bộ nhớ mà nó sạch vậy đó. Nhắc tới làm việc là làm việc liền, chứ không có chứa trong đó nhiều. Thì á, cũng giống như là mình á, nếu mà mình một ngày á, nếu mà người ở nhà đó là cái sự phước đức của người ở nhà đó, là cái sự đạo nó nhiều mới là đúng. Có nghĩa là lúc nào mình cũng nghĩ về đạo, mình hết thời gian thiền, hết thời gian niệm Phật, mình thấy mình không làm gì được nữa thì chỉ nghe ông Phật ông nói đi. Thì cái con đường đạo của người đó đó, chắc chắn cái người đó cái trí mở lắm. Thứ nhất, thứ hai là cái trí họ rất là nhẹ, là tại họ không có đặt cái gì trong tâm. Còn ví dụ như nhà còn cửa trước cửa sau, còn chuyện này chuyện kia chuyện nọ lung tung xà bèn hết, là cứ vướng vô cái chuyện đời thôi. Mà cái đó là nhiều lắm nghe, cái đó rất là nhiều, nhiều lắm.
Thì là cái giai đoạn mà ông trời ông cho mình nó dễ tu rồi, lúc mà mình không cần đi làm nữa mà mình có đủ ăn đó. Cái đó là cái giai đoạn phước nhất của mình đó. Còn hơn mấy cái người mà phải còn tranh đấu với cuộc sống để đi tìm miếng ăn đó, là học những cái bài nó chua cay lắm.
Em à, đừng nói chị xa. Nói chị xa dữ
vậy. Thì đó, ông gài mình vô cái vị trí mà mình thiếu thế. Cái thế mình không có, thế mình là phải đi kiếm cơm, mình phải quỳ lụy, mình phải nhịn nhục, mình phải chấp nhận những cái gì mà ta bắt buộc mình để mình có cơm cho gia đình, cho chính mình, thấy không? Thành ra cái đó, cái cuộc sống nó còn dễ bị động loạn hơn. Còn cái người mà bây giờ không còn đi làm nữa mà có đủ tiền để sống, là cái tự nhiên cái tâm nó bớt đi một cái mối lo rất là nặng. Mà mình bớt được cái đó thì cái thời gian đó mình dành cho cái việc đạo thì mình càng nhẹ hơn nữa.
À, cái người nào mà cứ đi theo cái con đường niệm Phật nhiều, rồi thời gian thiền đúng giờ đúng giấc, thời gian niệm Phật đúng giờ đúng giấc, thời gian nghe đạo cũng vậy, tự nhiên cái con người đó cái tâm nó mở lắm, tâm nó mở thật là mở mà nó nhẹ lắm, tại vì họ không có gì khác ngoài những cái chuyện đó. Còn những cái chuyện khác lung xung ở xung quanh mình nó, cái điển nó xung quanh cái con người mình nó khó nhẹ lắm.
Tại vì mình về phải giải á nha.
Dạ, cái đó giải dữ lắm nha, tại nó đủ chuyện hết á.
Tại vì thầy nói bây giờ nếu mà không, dù không có chuyện đi nữa, mình đi làm mình đổi miếng cơm á, thì mình cũng phải tiêu hao, chứ không phải là mình đi làm mình không bị gì đâu nha.
Mỗi người có cái căn phước khác nhau. Ví dụ người đi làm á, thì cái căn phước cũng họ cũng có cái căn phước khác. Nhưng mà cái thuyền càng lớn thì cái sóng nó càng lớn. Chứ không phải là cái thấp là không có chuyện, mà cái lớn là có chuyện hết á. Càng cao chừng nào càng khó chừng nấy. Hãy mà nhiều cái thử thách nhiều cho cái vị trí của mỗi người nó khác nhau ở ngoài xã hội, thì cái đó nó làm cho mình phải mất nhiều cái energy lắm, mất nhiều cái điển lắm. Về nhà mình phải khôi phục dễ sợ lắm.
Nhưng mày là có pháp.
Dạ, mình còn có pháp á nha. Chứ còn nhiều người á, tới cái tuổi của em rồi vô làm việc làm không nổi luôn á. Tại vì nó không có cái pháp á, nên nó ngồi nó không biết nó phải làm cái gì, nó không biết chăm sóc cho cái xác hay gì, thì cái bệnh hoạn nó nhiều lắm. Cũng bằng tuổi thôi đó, nhưng mà bệnh hoạn nhiều hơn mình. Cho nên cái đó là cái quý á, nếu mà mình được ở nhà đó, là cái thời gian chăm sóc cho cái xác này nhiều lắm á, tốt lắm á.
Đỡ bị trượt điển mà phải giải thêm.
Nói thiệt, cái thời gian của COVID đó, em làm việc đó, chỉ có 2 tiếng ngày mà em phải ngồi 8 tiếng đó, cho nên 6 tiếng phải nghe đạo. Suốt 6 tiếng mà trong vòng 1 năm trời vậy đó, ngồi nghe suốt vậy đó.
Sướng ha.
Mà làm sướng lắm, tại vì cái thời gian đó là em nhẹ khủng khiếp, bắt đầu vô trở lại, bắt đầu nó nhiều việc lại đó, thì cái điển mình xuống lại chút xíu liền. Cho nên cái thời gian ở nhà nhiều chừng nào, cái chăm sóc cho cái thể xác nhiều chừng nấy, chăm sóc cho cái phần tâm linh nhiều chừng nấy, thì cái phần xác với thân với tâm của mình nó nhẹ lại, thì cái đó quý lắm. Ai được cái đó là nên vun bồi nó, chứ đừng có để cho nó mất. Tại vì nếu mà mình đi cứ theo cái con đường đời đó, nếu mà người nào mà tham tiền á là cứ nhào vô cái điển xuống liền, chắc chắn 100% người nào mà tham tiền là cái điển xuống liền. Tại vì nhồi vô đó không à, nhồi vô phải làm cái gì là cái người đó nặng lắm, khó lắm, khôi phục khó lắm, rất là khó khôi phục. Cho nên cố gắng giữ cho mình cái mức độ quân bình thôi, đừng có quá nhiều, đừng có tham nhiều ở ngoài quá. Mặc dù mình phải bắt buộc, nhưng mà mình tham nhiều là dướng vô cái sự nặng trược liền, chắc chắn cái người đó khó mà nhẹ lắm. Tự nhiên mình thấy một cái thời gian, mình thấy cái thời gian thanh nhẹ dễ sợ, cái tự nhiên sau thời gian mất tiêu trần, là có nghĩa là uổng lắm á, tiếc lắm á, mình tiếc cho cái người đó. Mặc dù cái thời gian trước á là chăm sóc nhiều cho cái con đường đạo lắm, chăm sóc nhiều những cái lời nói, những cái câu hỏi á, mình thấy rất là sáng suốt. Nhưng mà khi qua một cái thời gian hết cái COVID rồi là xuống liền, cái luồng điển xuống liền.
Uổng lắm á. Nhiều khi cái bài học nó phải qua đó đụng đầu rồi mới thức tâm á, cũng khó nói.
Cho nên mình phải tự mình dung bồi cái ý chí của mình, chứ không có ai dung bồi cho mình. Thầy nói không ai dung bồi cho mình cái ý chí của mình, cái kỳ công của mình, cái dày công của mình, không ai làm được, chỉ có mình mới là người làm được.
Nhiều khi qua cái nhờ quả nó phải bắt buộc nó qua những cái bài học đó.
Nhưng mà nếu mình không có được nhắc thì là khổ lắm, uổng hơn. Còn nếu như mình được nhắc là mình được may mắn hơn chứ. Ngày xưa em không ai nhắc em đâu có biết. Nếu có ai đó nhắc, hoặc là em cái thời gian đó em nghe băng của thầy nhiều, nhưng mà nghe không phải như bây giờ, nghe là nghe thôi chứ không hiểu. Mà cái thời gian đó ở Việt Nam đâu có được băng nhiều đâu, mấy cái băng đạo tâm hoặc là mấy cái băng như làm phụ ái mẫu ái hay là chân kinh chỉ có nhiêu đó thôi, xào đi xào lại thôi. Lâu lâu cũng có đại hội, lâu lâu cũng có mấy cái khóa sống chung, nhưng mà ít lắm, không có được đầy đủ trọn vẹn đâu. Hãy một người Việt kiều nào về á, thì mình vui lắm, mình được một cuốn băng nhỏ xíu, cái tép nhỏ xíu á, 45 phút hai mặt á, cái đó đó quý lắm luôn á. Mà cũng không phải mà đưa chính thức mà đưa lên mạng đâu, em được nghe như vậy nó khác, phải đưa lén 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 á, sợ đưa lén nữa. Cho nên bây giờ mình được những cái này là mình được ông trời ông cho một cái sự sáng suốt cho mình nhiều hơn, nhanh hơn, cho mình đi mình dễ hiểu hơn, chứ không được như ngày xưa đâu. Ngày xưa thật sự không có hiểu nhiều đâu. Cho nên khi tới thiền đường á, thật sự mà nói nó thiệt á, tại vì cái thời điểm đó đó, khi mà ngồi thiền cũng không dám ngồi nữa, ngồi không có được lâu, được có bao nhiêu phút đó là xong, phải xả thiền. Mà trước đó là phải có mấy người ngồi ngoài, tại vì có chuyện gì đục rịch là cứ nói là ăn đám giỗ, mà tuần nào cũng ăn đám giỗ hết trơn, hết giỗ ông này giỗ ông kia, phải thay đổi chứ không được ở một chỗ nữa. Cho nên cái đó nó cũng khó khăn lắm. Mà bây giờ mình được cái thời gian bây giờ sướng hơn, tốt hơn, mặc dầu không phải là ở trên toàn thế giới thì sướng, chứ còn ở Việt Nam vẫn còn có những cái khó khăn riêng. Nhưng mà được cái gì là mình phải giữ cái đó là tốt nhất. Tại vì cho cái xác và cái thân không phải dễ hiểu được, cái đó là khó lắm. Tại vì mình đã được học rồi, mình được hiểu, mình được nhắc đi nhắc lại, cái đó là mình may mắn lắm đó. Chứ không phải dễ đâu, không phải dễ nha. Không phải cơ hội mình được nhắc đâu. Tại vì nhắc đó, cái đó mới dễ cho mình. Giống như mình đang đi trên đường, mình đang đi chơi, ai đó gọi điện thoại, mày đi đâu vậy? Thì cái đó mình giật mình liền, mình biết mình đang đi chơi. Còn nếu không ai đi gì hết, mình đi luôn, mình đi chơi xong mình đi ra karaoke, xong xong mình đi nhảy đầm, đi luôn, đi tuốt luôn luôn. Cái đó là cái mà không có ai giật dây mình lại đó. Hồi xưa ngoài đời người ta gọi là giật dây cương á. Giật mình lại thì mình giật mình.
Cho đi một đoạn dài mấy chục năm nữa.
Nhờ, mình phải đi một cái thời gian dài, mình đánh mất biết bao nhiêu điển, rồi mình quay trở lại. Ông thầy nói cho nó cơ hội nhắc nó trở lại tu. Cái mình nghe mình chạnh lòng liền. Mình được cái cơ hội, mình được ông thầy nói là kêu nó về cho nó cơ hội tu, là mình thấy là mình được cái may mắn đó, mình được cái phước đức đó. Chứ nếu mà không mà đi luôn á, không mà đi luôn á, rồi đi luôn á, không mà đi luôn, không có ngồi đây. Rồi bây giờ mình nói tiếp ha. Sanh tử một lượt cũng vậy, thầy nói là ông trời đó mới là sanh tử một lượt ha. Nói thêm chút xíu cho đó, tại ban đầu có nhắc thì cũng có nói thêm, sanh tử một lượt cũng nói là ông trời, có nghĩa là ân độ chúng sanh. Như vậy thôi, còn quên nhớ một lượt hay là quên nhớ một lúc nó cũng giống nhau thôi. Có nghĩa là cái tâm phải trong lành sáng suốt, từ đại tiên trở lên thì thế tiên hành đạo được và có thể xưng cha được. Thì hãy mà nhắc là nhớ, nhắc là nhớ, nhắc là biết chứ không có chứa.
Ông trời sanh tử một lượt là tại vì nói về trong cái cõi thế không có không gian và thời gian á, thấy chết đó nhưng mà nó qua cái trạng thái khác rồi nó tiếp tục nữa, với phần hồn, cái phần điển là bất diệt mà. Từ trạng thái này tới trạng thái kia, thấy mất cái trạng thái này nhưng mà nó bước qua cái trạng thái khác, thành ra sanh tử một lượt, không có bao giờ mà thấy mà mất tiêu luôn.
Rồi giết cứu một lượt cũng là thượng đế, thanh trừ một lượt,
nghĩa là cả hai ổng đều có quân bình hết, là cả hai cái gì cũng có hết. Ổng
có cái gì? Ổng có bàn tay năm ngón, bàn tay ngũ hành ha. Bàn tay của ổng bóp lại được, ổng thả ra được. Bàn tay ngũ hành của thượng đế nắm vô được, mở ra được, giết cứu một lượt, thanh trừ một lượt,
siết được
ha, siết được và không thả ra được. Trời, cái câu này nè, cái câu này nãy anh Bảo hỏi nè, từ bạn đạo nói là bây giờ người tu vi nuôi cái người bệnh nó trong bệnh viện có tốt không? À, chắc chắn là thầy có nói, nhưng mà nó nằm ở đâu? Mình biết mình có thể trả lời được, nhưng mà mình muốn có một cái bằng chứng để cho bạn đạo nhớ dễ hơn,
để bạn đạo nghiên cứu thêm.
Nó bạn đạo nghe được lời thầy nói thì nó chính xác. Nhiều khi mình nói thì bạn đạo không có nhớ nhiều, nhưng mà khi nghe thầy nói rồi thì mình sẽ biết được đó là thầy có nói ở cái chỗ nào. Elise có nhắc rồi. Dạ, giờ mình nghe ha. Cái câu này cũng là bạn đạo không có tham gia khóa học, nhưng mà muốn hỏi câu hỏi này thì sau này nếu mà có muốn hỏi thì cứ hỏi, gửi về cho anh Bảo hoặc gửi về cho em cũng được, không có sao. Không cần phải học khóa học này mới đặt câu hỏi, ai cũng đặt câu hỏi được, tại vì học để cho mọi người cùng học, em cũng học, anh Bảo cũng học, mọi người cùng học, không có phân biệt gì hết.
Nhiều người không có cái nó không có đủ cái điều kiện mà để theo dõi, thành ra mỗi tuần cũng có gần 200 bạn đạo mà theo dõi những cái buổi học này á.
Có những bạn đạo ở trên núi gửi về cho em á. Ở Việt Nam á, cái đó là không có mạng, không có nghe trực tiếp được, nhưng mà gửi qua câu hỏi để mà chị Eli giảng giờ giải dùm. Thì cái đó là tại vì họ không có mạng á, trên đó nó không có cái EVP, không có cái wifi mà nó mạnh á, trên họ coi không có được, nghe không có được.
nghe trực tiếp không được là phải đào xuống, phải tải xuống dưới cái máy của họ rồi họ mới nghe được. Chứ dạ. Nếu mà gửi trên mạng nghe nó bị giật, nó bị đứt.
Cho nên mình còn may mắn hơn ha. Nói vậy nói mình cũng còn may mắn hơn. Rồi bây giờ câu hỏi vậy ha. Bây giờ mình nghe ông thầy ông nói nha. Nhưng mà trên núi này là trên núi núi Việt Nam nha. Chứ không phải núi chỗ bên núi ở bên Mỹ nha. Núi bên Mỹ thì nhà giàu mới lên tới trên núi.
Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có mà.
Ông mua được. Cái đó mua được. Cái kia mua cũng được.
Thầy tại sao mà đi chung là thương vậy? Cái con người mình nó rối loạn hết.
Cái đó là đi trong nhà thương có trượt. Vô lần nó co lưỡi răng thì răng có đi nhà thương nào.
Nó hay lưng lưng to.
Thương nghiệp, bệnh nghiệp.
Chung hết thì chung hoài.
Là nhiều khi nhà đẻ, nhà báo sanh.
Đúng rồi, nhà báo sanh có đi thăm gì
vậy? Nhà báo sanh.
Rối loạn cái tuần lễ thì truyền không được.
Nhà báo sanh trượt đi lắm. Ở Việt Nam người ta đi nhà báo sanh về người ta phải lấy cái lá ổ à la là bưởi người ta nấu nước tắm bằng lá bưởi giải cái tạc kia trượt kia đó
sẽ ngậm chanh là sao
ngậm chanh đó nhưng mà thế nào nó cũng sanh khí do con người yếu nó mất cả tháng như vậy là đi ra ma không vậy? Ma không phải mất cả tháng.
Còn đi thăm người bệnh cũng vậy?
Cũng vậy.
Vậy nó ngứa lắm. Trước khi ông Hồ Ngọc Đức cái này ông muốn mất. Cái chị có đi thăm ổng cũng vậy. Cũng vậy.
Còn một cái
gì? Em có ông Hồ Công Minh mà ở đây một chữ ngoài nhau cho em đi
diễn.
À. Không biết mất. Trước khi ông mất ông có mời bác Lương cho mình đi lịch tới chỉ ông thiền mà lúc đó ông ngồi nghỉ hết được.
Trễ
rồi. Mà châm cứu cái da ổng còn da bột xương không cứu cũng được.
Trễ quá đâu cứu được. Cho ông nghe cái giờ phút lâm chung.
Vâng.
Để rồi ông gỡ gạt được phần nào để tội lỗi. Cái sự sai lầm của chính mình.
Từ trước đến nay, Đức Công Giáo thường giảng và nhắc nhở bạn là người tu thiền không nên vào nhà thương, đi thăm bệnh, đi đăng ma, vân vân, vì những chú đó trưởng, đến đó sẽ bị phát triển. Phần đông bạn đã tu theo pháp lý vô vi khoa học thượng trí Phật pháp, tuân theo lời thầy giá dạy, nên khi cha mẹ anh em và con cùng tỉnh và cả bạn đã vô vi với nhau, khi có người đang bệnh hoặc chết, các bạn đạo khác thử làm ngơ, hầu bài đã tư thăm thì sợ bị mất hiền. Xin hỏi, làm như vậy có đúng không? Xin thầy giá, xác nhận.
Đó là sai, ở việc sai, tôi đâu có nói như vậy đâu. Hồi đó tôi tu mà tôi còn đi vô nhà sư, đi thăm những người bệnh mà tôi không biết. Ở đây tôi xin coi thử, trường hiểu là đây gì, thăm hiểu là đây gì. Khi mình mất nữa, mình về mình cố gắng tu mà tâm mình cũng đổ cho mình nhớ trở nên tốt, mình phải tu nhiều và mình tới mình thăm họ và mình học cái tất cả pháp của mình để chiến thắng ngay cái trung tâm cho mình và đi học đổ họ. Chứ tôi đâu có khi mà mất họ tự đi, còn những người chết, cái xác chết khi những người đâu có sao, nhiều người không biết khi thấy người bạn chết lấy tay giờ vô thì cái mồ hôi hạn đó nó xuất ra nó làm con người bị đề phòng và mất tất cả những về tu không cái sáng đó, đó là thử thách nghĩa không như ý như vậy. Thì còn bà con chết anh em chết mình phải đi nhân lễ nghĩa khí chính phải có chứ. Nhiều người nó làm biết nó nói ồ ông thắng nó vậy đều cho tôi đi đó cũng đối tượng đó ông thắng đâu không 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 phải có tình có nghĩa à làm vậy được cái đối tượng không ông tám ai chết ông tám cũng đi thân thân khắp nhà ông tám còn quỳ lễ nữa mà thấy không cái lễ là phải có, tiên học lễ hậu học văn.
Nhiều khi bạn đạo khổ lắm, nói một cái nó dựa vô đó, nói thầy nói, thầy là gì lắm.
Đổi thừa.
Đổi thừa, cái này hay lắm à.
Đổi thừa.
Lục trần lục trần nó hay lắm luôn á.
Đổi thừa ông thầy, nó làm biến cái đổi thừa ông thầy.
Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là như thế này, mình nghe hai cái đó để mình nghe cái câu hỏi bạn đạo nói. Bạn đạo nói là người tu vui có nuôi được người bệnh hay không, và có ở bệnh viện được không, rồi khi ngủ chung phòng với cái bệnh nhân đó và có hành thiền được không, và có giúp ích gì được cho cái bệnh nhân đó không. Tuy nhiên không có nói là người thân hay là gì, mà em nghĩ chắc người thân mới làm như vậy.
Người thân.
Chắc là người thân đó. Rồi bây giờ anh Bảo nói cái này ha.
Giờ nó có hai chuyện mình cần phải nói, nghĩa là thầy nói cũng như thầy nói nhân lễ nghĩa trí tính á, là cái đó là mình phải có người thân bị cái gì là mình phải giúp, là mình giúp thôi. Chứ không phải là mình nói lý do này lý do nọ. Nhưng mà cái vấn đề mà mình vô nhà thương á, mình biết cái chỗ đó là cái chỗ nó điển trượt nhiều, cái đó là cái chắc chắn là không thể nào mà chối cãi được hết á. Vô nhà thương là chắc chắn là cái chỗ đó là cái trượt điển nhiều, nhất là các nhà bảo sanh, mấy cái phòng mà bảo sanh á, là cái đó là trượt điển nhiều hơn nữa. Thì cái đó là đương nhiên phải có rồi. Nhưng mà khi mình vô trọng á, là mình cũng hay nói mấy người yếu á, là nhiều khi bị mất điển thiền cả tháng mới lấy lại. Thành ra mình ở trong đó lâu chừng nào thì mình phải bị thôi. Nhưng mà mình phải chấp nhận. Tại về nếu mà mình về nhà thì thầy nói ở bên Việt Nam mình ta lấy lá bưởi ta tắm ta đỡ. Còn nếu mà không có lá bưởi thì ngâm trong nước muối ấm 15 phút nó cũng đỡ. Rồi lúc đó là mình phải thiền để mình khôi phục lại thôi. Chứ cái chuyện giúp đỡ người thân bị bệnh là mình nếu cần là mình phải làm thôi. Còn nếu mà mình giúp đỡ thì nó thầy nói mấy người nào tu nhẹ rồi niệm Phật nhiều, tu nhiều á, thì mình khi mà đến thăm người bệnh á, nhìn thẳng từ trung tâm chân mày, chiếu thẳng vô trung tâm chân mày của họ niệm Phật, thì lúc đó mình giúp họ được. Còn nếu mà bây giờ mình nói mình vô nhà thương mà để thiền á, thì mình cũng thiền vậy thôi. Nhưng mà cái môi trường đó nó không có tốt, không biết sao, không biết thầy có nói gì về cái vụ này không. Tại vì
không
mình
khí là không tốt anh bảo, chắc chắn
là nó không tốt rồi, tại vì trong đó là trượt khí không à.
Dạ. Yeah. Khí khí người bệnh không à.
Hay nhất là phải niệm Phật thôi, vô trong đó là phải thầy nói là phải cố gắng niệm Phật thường xuyên thôi. Nghĩa là niệm Phật lia lịa thôi, chứ mình đừng có mình không
thở
có
đủ. Nguy hiểm lắm nha, thở người đó nguy hiểm lắm đó.
Mình không mình có thể bị bệnh nữa, tại vì
dạ, khí người bệnh á bệnh nhiều á,
trong nhà thương nó dễ bị cái vi trùng á, cái lợi dạ. Vi trùng mà nó lây trong nhà thương á, nhiều người không có bệnh mà vô đó là bị dính thêm cái bệnh đó đó.
Dạ có đó,
đó là vi trùng nhà thương á,
dơ lắm.
Thành ra mình vô trọng là mình chỉ có nếu mà bắt buộc phải vô trọng là phải niệm Phật thôi, chứ không làm dạ. Niệm Phật cho nhiều á thì mà về cũng phải ra lá bưởi hay là ngâm nước muối ấm, ngâm mình trong nước muối ấm, hay là phải niệm Phật nhiều lắm, chứ nếu không là cũng phải bị tiêu hao à, không có thể nào mà khôi phục được. Mà mình không có điển sao mình giúp cái người kia được.
Dạ, phải chắc chắn là mình khỏe và mình có điển mình mới giúp được cái người kia, người ta ban bệnh.
Thành ra hồi đó thầy nói thầy vô nhà thương rồi, lúc đó ông tu khá rồi, ông biết vô nhà thương ông giúp người ta.
Đâu có ông xuất ra ông đi đó chứ, ông xuất ra ông đi cứu luôn á.
Mà ông cũng có vô nữa,
có đi chăm cứu rồi luôn nữa, cũng có đi hết, ông làm hết.
Ông mạnh rồi.
Mà cái tuổi của ông nữa, phải nhớ là cái người này đặt câu hỏi cũng lớn tuổi, thì đầu tiên phải lo cho mình trước, bởi vì á cái sức của mình có đủ không, có đủ cho mình ở trong đó nhiều ngày hay không, cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình có đủ điển, có nghĩa là mình chịu đựng nổi không, cái thời gian điểm ở đó. Nếu mà bắt buộc không có ai hết, cái vụ ví dụ như có vợ chồng không, thì cả hai đều phải chịu trách nhiệm, người vợ phải chịu trách nhiệm với người chồng, hoặc là chồng phải chịu trách nhiệm với người vợ, thì phải ngồi ở đó. Thì chỉ có duy nhất là niệm Phật, em thấy cái đó là tốt nhất. Tại vì cái hơi thở đó quan trọng lắm, hơi thở mình hít rất là nhiều, mà mình vô bệnh viện đó là mình biết cái khu đó là chắc chắn rồi, ở đó là không thể sử dụng hơi thở đó được đâu.
Nhiều khi chắc mình không bệnh mà mình vô trở mình ở một thời gian sau mình bị bệnh đó, thì bị lây á.
Dạ, có nhiều cái bệnh rất là nguy hiểm đó, cho nên không có nên thiền ở đó, là tại vì thở không có được. Cái pháp luân thường chuyển là né nhất là mấy cái chỗ bệnh viện, tại vì không khí ở đó đâu có tốt đâu, vi khuẩn nhiều lắm á. Bài đâu không biết, nó bài tùm lum tùm lam đâu có biết.
Ở bên Pháp này nó có cái tên đặc biệt cho cái loại vi khuẩn mà ở nhà thương á, nhiều người không bệnh vô động anh lây bệnh luôn á.
Dạ. Cho nên là cẩn thận cái đó, không có nên thiền ở trong đó. Mà có giúp được cho mình không cái đã mới là giúp cho người ta. Mình coi mình đủ điển, mình có đủ sức mạnh, mình có đủ sức khỏe để mình ngồi đó, để mình ngồi mình niệm Phật hay không nữa. Nhiều khi mình yếu yếu mà mình muốn làm những cái chuyện lớn hơn không à, thì cái đó khó ha.
Mình niệm không được, sợ vô trọng mình niệm không được.
Mình niệm chưa xong mình thì làm sao mình giúp được mình mà mình giúp được người khác. Cái gì thầy cũng nói hết trơn, giúp cho cái thân mình trước thì mình mới giúp cho cái người đối diện.
Thì bây giờ cái câu hỏi đầu tiên là nếu mà mình chưa giúp được cho người khác á, thì bây giờ làm sao để mình cầm cự nổi, mình đừng có tiêu luôn á.
Dạ thì niệm Phật thôi chứ không có làm gì được. Mà bắt buộc phải ở chung phòng thì phải ở chung phòng thôi chứ không có làm gì khác hơn được. Ha, không có tránh được cái này, tại vì cái đó là cái trách nhiệm của mình. Còn mình muốn vô là mình phải coi lại coi đủ sức khỏe không. Còn người ta nói thôi không cần thiết thì mình ở nhà đi, tại vì ở nhà mình thiền được, mình cũng thể giúp được, mình cũng gửi điển được, mình cũng có thể dùng cái điển của mình giúp được và mình có thể niệm Phật được. Chứ không thì cả hai chuyện mình làm không có gì xong, xác cũng không được mà thân cũng không được. Thân thì cũng không có được cái sự an nhàn, tại vì nó chạy vô chạy ra đâu có làm gì được. Nó lăn xăng cái thân rồi, là cái đó là một cái là không an nhàn. Cái thứ hai là cái tâm của mình cũng không có an, là tại vì mình lo. Tại vì cái người bệnh là làm cho mình lo chứ, mình cũng lo buồn lắm. Thì cái điện nó xuống liền, chắc chắn cái điện nó xuống liền, nó kéo xuống liền thì khó lắm. Cả hai mình muốn là không có được. Phải tính tới một chuyện, cho mình cái xác mình có đầy đủ sức khỏe hay không. Mình biết chắc chắn mình đủ sức khỏe thì mình nên vô mình giúp. Còn nếu mà mình thấy sức khỏe mình không đủ thì thôi mình phải ở nhà mình để mình giúp. Còn nếu bắt buộc phải vô thì mình phải theo cái như ông thầy ông nói thôi. Phải hoặc là lá bưởi, như anh Bảo nói là nước muối vậy đó. Nhưng mà em thấy bà ông thầy cũng nói nó lá bưởi nhiều lắm á.
Tại bên Việt Nam có lá bưởi, chứ bên này có mua bưởi ăn thì có, chứ mua lá chứ không có ai bán.
Thì cái đó ở Việt Nam thì được, không sao, lấy lá bưởi tốt hơn.
Là cây bưởi hay thì dễ.
Bớt cái trược khí nhiều, tại vì đó là cái trược khí không mà. Thì mình chỉ có cái gì mình cũng phải phân tích ra, một là bắt buộc hay là không bắt buộc. Nếu bắt buộc thì mình phải theo cái đà bắt buộc, thì mình phải lo cho cái thân mình trước, là mình có đủ sức khỏe không để mình ngồi mình trụ ở đó để mình được niệm Phật. Chứ không thì cả hai không có gì xong hết. Rồi tiếp tục câu nữa ta nói nè, nếu mà người tu vô vi lớn tuổi đó mà bị tai biến mạch máu não mà liệt không có hành pháp được thì phải làm sao, và cái nguyên nhân cái cách chữa trị. Bây giờ mình sẽ nghe cái này rất là hay, là tại vì vô tình cái này là một cái đề tài em đưa lên mà không biết có ai để ý không. Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Dạ, thịt cá thì nó ngon nhưng mà mình không uống rượu thì ăn biết nó cũng không thấy ngon. Do đó mình thấy mình mới nghĩ tới cái chuyện tại sao mình không ngon, tại sao mình cứ ăn cứ la thịt cá, và thịt cá thì nó là chất rượu, cái chất xấu nó đem vô cơ thể của mình. Ra nghĩ tới chuyện đó mình cũng thôi kệ bỏ ăn, cũng thích ăn thịt cá nữa. Từ đó không bắt đầu dai luôn tới ngày hôm nay. Và cái thứ gì đó là cảm tưởng của tôi sau khi tôi thành được cái pháp lý của việc tập quyền lý Phật pháp này. Và tôi thiết nghĩ rằng nếu tôi là người bệnh hoạn mà tôi hành đó, thì nó không được đúng pháp cho lắm. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ hành được đúng pháp được 53% thôi. Thế nhưng mà cái kết quả nó đem lại cho tôi một cách lạ thường mà tôi cũng không đo được trước được. Thì tôi thiết tưởng rằng nếu quý vị ở đây mà sức khỏe đầy đủ và không được đi đứng lành lặn thôi, nếu hành được đúng pháp này thì tôi thiết nghĩ rằng cái kết quả sẽ khó mà đo lường được trong tương lai. Dạ, kính thưa quý vị, dạ. Vậy xin mời quý vị nghe thầy giảng về cái thuyết giảng về cái môn khoa pháp lý này. Dạ, xin kính chào, cảm ơn tất cả quý vị, kính chào.
Dạ, xin thành thật, cảm ơn.
Bác đã bị tê liệt. Nhưng mà ta không nói rõ là trước khi chưa tu tại sao tôi bị tê liệt. Tôi bị uống quá nhiều, tôi bị nhậu nhẹt quá nhiều, tôi bị hút thuốc quá nhiều. Đó, quý vị nghe để thấy cái gương lành. Vì đó nó mới tê liệt. Thần kinh của chúng ta không được yên, nó bị tập tốt quá nhiều. Chứ đừng có thấy hút điếu thuốc là hãnh diện. Đừng có thấy là làm thịt con gà tôi ăn được là tôi phước, không mà ăn tùy cái nhu cầu cơ tạng quá mức thì nó không có ổn định. Nó không ổn định thì nó tê liệt. thì nó tung phá những cái thần kinh nó đang đó, nó bể cái đường gân thì nó tê liệt. Cho nên lúc bác chưa bị, bác cũng anh hùng lắm, nhậu ly này tới ly kia chứ không có phải là tự nhiên mà bị đâu, thấy không? Cho nên rồi đây nghe gì đạo pháp, tại sao bác nghe đạo pháp? Bác thấy phải còn một lối thoát là cái hồn của bác chưa có bị, thấy không? Bác tu để mong cầu giải thoát, bác mới thấy cái xác của bác là luật trời, thấy rõ ràng là luật trời. Luật trời nó đem giam hãm cái hồn tại thế gian, nhưng mà cái hồn không tự thức thì bị lệ thuộc ở ngoại cảnh, ăn uống nhậu nhẹt cho nên nó sanh bệnh. Thì quý vị nhịn ăn một chút, ăn ít một chút vừa đủ sức thì quý vị sống rất an toàn. Cho nên ở Việt Nam chúng ta có gương làm rõ ràng, thấy rõ những người đi cải tạo, cũng như ông Nguyễn Sinh Liên 7 năm đi cải tạo không có ăn cái gì, tính ra đời thì thiệt thòi, có con gà đâu có mà ăn, nhưng mà phải mạnh. Thì những người tu, chúng ta đâu nghĩ về phần hồn, không phải nghĩ phần ăn. Nghĩ phần hồn thì phần hồn phải ăn những cái thanh quan thanh nhẹ bên trên trần thức thì có được hướng giải thoát. Từ ngày hôm nay bác đang nghe tôi thuyết giảng, bác anh thấy có một chiều hướng đi về nguồn cội, đi về kiến thắng bất quả, không có bị hủy hoại nữa. Sắc phàm này tự nhiên không bệnh, rồi đứng ngày đó cũng thế giới này. Luật trời có bao nhiêu năm gửi xuống đây học hỏi, học cái dũng tiến, mà nếu học không được rồi cũng phải ra đi. Cho nên mọi người ở mặt đất là tạm học hỏi để tiến hóa, chứ không có ai ở, có thể ở trường cửa ở đây. Nhưng mà những người, người ta không hiểu vì bị phỉnh phờ với mắt mũi tai miệng, đòi ăn, thích ăn, rồi càng ngày càng chèn ép cái ruột, rồi nó bành trướng, cái bụng càng ngày càng lớn, ép qua cái gan, ép qua cái phổi, ép qua cái tim. Đó là loạn nhịp, trong đó nó loạn nhịp hết rồi, luồng điển nó loạn nhịp, thì cái óc nó khờ khảo, nó sanh ra bệnh hoạn. Cho nên mất con mình, nên mới đi tới chỗ đó. Nên bác năng bây giờ biết có con đường thoát. Cái xác lỡ hư, nhưng mà cái tâm chưa hư. Dùng cái tâm để thăng hoa, dùng cái tâm để vượt khỏi tai nạn hiện tại. Đó là bác còn phước để tiến hoa. Cảm ơn sự đồng hồ của.
Người bị bán thân bất toại, chỉ nằm trên giường thôi, không ngồi dậy được. Làm cách nào ngồi xếp bằng để hành ba pháp thiền được? Nếu nằm để thiền, làm sao điện xuất thẳng trên cao được? Xin thầy
giải. Thiền là ăn thua tâm thức. Tâm thức chúng ta bây giờ văn minh truyền cảm bằng cassette, radio này kia kia nọ, TV, video để hiểu. Ta nghe để tâm chúng ta thức là chánh. Cái tâm thức mà nằm một chỗ biết niệm Phật cũng được rồi, chứ không phải đòi hỏi ngồi thiền như những người không có không bị tê bại. Thì những người bị tê bại chỉ nằm đó suy nghiệm và niệm Phật thì tâm thức nó càng ngày càng phát triển, thì lúc chết nó cũng được nhẹ một phần.
Đó, và câu hỏi đặt ra, nếu mà cái người mà 89 tuổi đó, như vậy đó, có thể hiện được hay không nếu mà bán thân bất toại?
Thì đó, đây thầy có chỉ rõ cái cách rồi đó, là phải nghe băng và phải niệm Phật và phải suy nghiệm. Suy nghiệm là cũng như coi lại coi những cái gì hồi đó mình làm rồi mình ăn năn sám hối trong cuộc băng trước nữa. Thầy có nói đó, mình có cơ hội ăn năn sám hối, mình nghe băng, mình thức tâm, mình ăn năn sám hối. Thành ra thầy mới cho khuyên để cái cuộc băng mà giác ngộ giờ phút lâm chung á. À, lúc mà mình gần mất đi đó, mình suy nghiệm lại coi những cái gì mà mình đã làm sai lầm, mình ăn năn sám hối, nó, mình thức tâm đó, nó cũng đỡ một phần, cái tâm thức mình nó phát triển về đạo. Thành ra lúc đó là cái xác này là kể như là xong rồi, mình phải dụng tâm để vượt qua cái tình cảnh hiện tại. Thì dụng tâm là chỉ có niệm Phật thôi, nghe băng và niệm Phật, do nghe băng giác ngộ giờ phút lâm chung và nghe những cái băng khác, và cùng lúc niệm được bao nhiêu niệm không, tại cái đó là cũng tùy theo, khó là tại vì già rồi cái ý chí mình nó cũng yếu rồi, nhưng mà ráng nghe cái đó hoài, nằm một chỗ thì không làm gì được nữa, thì ráng niệm Phật, nghe băng niệm Phật thì nó cũng đỡ, lúc chết nó cũng đỡ một phần.
Cái anh này đó, ảnh cái thời điểm đó ảnh cũng vậy, anh có những cái như nãy thầy nhắc đó, nhậu nhẹt hút thuốc rồi đó, những ăn uống nhậu nhẹt quá nhiều đó thì nó làm cho cái tê liệt cái thần kinh. À, cho nên đó, cái tê liệt cũng là cái nguyên nhân ha, cái nguyên nhân cũng là như vậy. Và cái nguyên nhân chính đó đó là mình biết là cái tê liệt đó là do mình thôi. Thì cái lúc mà mình làm như vậy đó, mình phá đi cái cơ tạng của mình. Tại cái cơ tạng này thầy nói đó, mình thấy rõ ràng cái xác là cái luật trời ấy, nhưng mà mình vẫn chưa có bệnh, bởi cái hồn mình chưa có bệnh, mình vẫn còn cái hồn. Thì anh đó anh cũng vậy, anh cũng có làm, anh cũng làm, anh niệm Phật được, thì bây giờ anh cũng đỡ hơn. Lúc trước anh không nói chuyện được nữa, có nhiều người nói không chuyện được á, nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ là tại sao mình bị như vậy. Cái đó là nguyên nhân. Nguyên nhân tại sao thì do cái của mình đã tạo ra, thì mình phải nhận thấy cái đó là cái xác của luật trời đã được trừng phạt bởi những cái đó. Rồi cái cách chữa trị tâm linh có nghĩa là chỉ còn cách duy nhất đó là niệm Phật thôi, và nghe được cái băng như hồi nãy anh Bảo nhắc đó, giác ngộ giờ lúc phút lâm chung đó, là chỉ nghe lại để mà biết được, suy nghiệm được tại sao có những cái hành động gì mà làm cho mình bị những cái đó, mặc dù mình có thiền. Cái này là người tu vô vi nha. Người này có thiền, có thiền. Cho nên không phải là mình thiền là mình tránh được những cái bệnh đó. Thầy nói ai trước khi đi cũng phải có 2 năm có những cái bệnh tật để thể hiện được những cái gì mình đã làm, thì mình cũng suy nghiệm những cái đó. Không ai nói trước được, mình không có tội, không có ai nói trước được hết. Tới khi trước khi mình lâm chung thì mình mới biết được điều gì đã xảy ra. À, cho nên cái đó là cái chính vẫn là niệm Phật, chứ không có gì khác hết á. Không còn cái gì khác ngoài cái đó đâu, tại vì mình đâu có ngồi được, đâu có làm gì được. Chỉ có nằm mà cái ý chí mạnh lắm mới niệm Phật được nha. Cái ý chí mạnh lắm, tại cái thời điểm đó là chỉ có còn cái duy nhất cái đầu nghĩ tới cái chết thôi. Nhưng mà cái vớt giác lại, nếu bây giờ cũng như bây giờ mình, ví dụ như bây giờ mình tám mấy tuổi mình nghe băng từ hồi lúc năm 80 tuổi hoặc lúc 70 tuổi mà mình nghe băng hoài, cái đà nó cứ theo vậy hoài. Ví dụ bây giờ mình 70 tuổi nè, bây giờ mình nghe cái đó là mình giật mình nghe, bắt đầu mình nghe cái đà để đi tới 89 tuổi vẫn không có sao, tại vì mình đã nghe rồi, mình đã nghe quá nhuần nhuyễn rồi thì nó khác. Cái gì cũng có cái đà nha, cái đó phải nói như vậy, cái đà, chứ không thể tới cái lúc già rồi bắt đầu mình bắt đầu thì nó khó khăn hơn.
Trễ rồi, nãy cái cuộc văn trước thầy nói dạ. trễ rồi.
Dạ thầy nói đó, lúc đó là quá trễ rồi, cho nên đem ra làm cái gì cũng vậy á, mình còn cái khả năng thì mình cứ tập, bất cứ một cái thời gian nào cũng vậy, mình cũng tập được. Mình tập đến khi mà mình qua cái thời điểm đó rồi là mình biết là mình chỉ có làm vậy thôi. Cũng như bây giờ em nghe băng quen rồi, tới khi em thời gian em bệnh hoạn em cũng phải nghe vậy thôi à. Em không có khác được, tại vì em đã có cái đà rồi, cái đà em chỉ cứ vậy thôi à, em không có làm gì khác được. Đó là như vậy đó, mình tập cho mình một cái thói quen. Bởi vì lục căn lục trần mà nó có cái thói quen đó rồi, khi mình bắt đầu trước khi mình lâm chung đó, mình cũng không thấy, mình ngỡ ngàng. Lúc đó mình nghe quen rồi, mình nghe quen rồi, chứ không phải là lúc đó mình mới nghe. Thì nói thiệt cái đó cũng vớt giác thôi, chứ cũng không có làm gì được đâu. Thầy nói là thầy nói vớt giác thôi, chứ còn cái thời điểm đó mà bắt đầu nghe về phút lâm chung thì nó quá muộn màng rồi.
Cũng đỡ hơn là không có nghe. Nghe
thì đỡ hơn những người không có thôi.
Nghe để thức tâm một phần nào.
Dạ.
Tại trong đó thầy cũng nhắc tới những điểm quan trọng đó.
Dạ, trước khi ra đi ha. Ừ. Hai tay để trước ngực ha. Thanh thản ra đi. Niệm Phật mình thanh thản ra đi. Ừ. Rồi, bây giờ em tạm dừng ở đây cho anh Bảo để chuẩn bị tiếp tục theo những cái câu sau, tại vì nó cũng nhiều lắm á nha anh Bảo.
Được không?
Qua chừng quá đất.
Đi muốn làm hết không?
Thôi anh Bảo làm trước đi, anh Bảo tóm tắt đi rồi em tiếp tục sau cái phần của anh Bảo. Vậy ha.
Tóm tắt trước hả?
Dạ.
Thì bây giờ bài thư ngõ tuần này ha. Rồi. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là thành thật. Thành thật tu hành, tự giác tri, cảm thông thiên địa tự duy trì, đường đi không động tâm quy nhất, khai triển chính mình tự giác tri. Đường Sĩ Hằng. À, tại sao thầy lại đặt ra cái vấn đề thành thật ở đây? Tại sao trong vấn đề tu hành nó cần cái sự thành thật? Thì thầy nói ở trên núi có cây ngay, mà ở dưới thế gian không có người ngay. Con người ta vì sống cuộc đời, con người nó rất là quỷ quyệt, nó rất là tham lam, nó cướp giật, nó lấn áp. Cho nên mình sợ, nhiều khi mình không có dám nói sự thật. Hỏi mình có tiền, người ta hỏi mình có tiền không? Mình nói không có. Cho nên là mình xuống đây là mình thanh nhẹ, nhưng mà mình sống cái cuộc đời nó điêu luyện cho mình trở nên thiếu thật thà. Là cái đó là cũng là một cái luồng điển ô trượt. Mà bây giờ mình muốn trở về với cái bản chất thật thà từ xa xưa thì mình cũng phải tu hành, mình cũng phải thanh lọc. mà mình bước vô mình mượn cái pháp này á, thì cũng cái pháp này nó cũng giúp cho mình chỉnh lại, trở về cái sự ngay ngắn. Ngồi thì cũng phải ngồi thẳng lưng để cái luồng điển mình nó xuất phát lên bộ đầu, nó liên hệ với luồng điển của bề trên. Mà mình soi hồn cũng vậy, mình phải nhìn từ giữa trung tâm cho mày thẳng ra trước, sửa những cái tánh tình xiên xẹo của mình trở nên ngay thẳng. Ngó thì phải ngó thẳng, thì nói thì cũng phải, cái gì cái tâm nó cũng phải trở lại ngay thẳng. Thì lúc đó nó mới đi thẳng về liên kết với cái điển của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mới là trở về cái sự thành đạt. Rồi bây giờ cho các bạn nghe một cái số bằng và cái đoạn thầy nói nha.
Nếu chúng ta quy nhất được rồi thì quy thức, quy nhất được rồi thì các bạn ví bạn thì ví tất cả mọi người cũng một thứ mà thôi. Thì huynh đệ tỷ muội của chúng ta cũng một thứ, quanh co cậu quẹo qua quẹo lại bất chánh rồi mới đi tới sự chân giác và buông bỏ, mới thẳng rắn tìm thẳng rắn một đường tiến qua. Cho nên trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Vì chúng ta học cái bài quanh co tại thế gian, ô trượt tại thế gian. Rồi ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhất. Tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng, hướng thẳng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tôi thấy tôi mở tâm, mở trí và tôi không bao giờ bị kẹt nữa. Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không. Bây giờ tôi trở lại tôi xét tôi có đã thật thà với chính tôi chưa. Vì tôi sống ở trường đời cái gì tôi cũng che giấu hết. Tôi có 3 đồng tiền mà họ hỏi tôi nói tôi không có, bởi vì họ sợ ăn cướp, bởi vì tính chất của con người không ngay ngắn, cướp giật lấn áp, cho nên làm cho tôi sợ, là tôi giấu. À, chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngay, thì dưới thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta tu tại sao ngồi thẳng rắn, cái lưng ngay thẳng như vậy. Cái vũ trụ sinh sống chúng ta liên hệ với vũ trụ, mà chúng ta thẳng rắn một đường thì tiến hóa đi lên, mở tâm mở trí. Lúc đó chúng ta mới thấy cả ba cõi. Khi mà chúng đạt thanh nhẹ tam quê trụ đảnh rồi mới thấy cả ba cõi. Thấy cõi địa ngục ở đâu? Địa ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây. Còn cái địa ngục để giam phần hồn tối tâm ngoan cố có chứ. Nếu xuống một chút nữa thì có rồi. Không lối thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm, không có phát triển được. Ở thế gian chúng ta làm tội, mà đã mang cái xác này là tội rồi, mà bị ở tù cái là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn.
Nha, trong cái clip này thầy nói ở dưới thế gian mình xuống đây học cái bài quanh co bất chánh, rồi mình mới buông bỏ tìm trở lại con đường ngay thẳng. Thì cái pháp của mình nó cũng có cái trung tâm bộ đầu đó. Cái chỗ đó là cái chỗ ngay thẳng công khai với trời Phật đó. Thì mình tu để đi từ đó mình đi, mình mới mở tâm mở trí. Mình tu là mình thể thật thà với chính mình, thì lúc đó mình mới mở tâm mở trí. Mà mình người tu là cái người đi truy tầm chân lý. Thành ra nếu mà mình không thành thật với chính mình thì mình không có thể nào truy tầm chân lý được. Để cái đó là nói về cái sự thật thà, nó rất cần thiết trong cái việc tu hành. Thì tu thì mình có làm sao, mình nói vậy, mình đạt tới đâu mình nói tới đó thôi. Mình không có nói quá trớn, mà mình không có nói quá lố, mà mình cũng không thêm, mà mình cũng không bớt. Trở về với cái sự thật thà, chất phát thật thà, nó rất quan trọng cho con đường tu. Mà nếu mà mình không có bản chất được, không có những cái bản chất đó, thì cái tâm trí mình nó không có mở được, tự nhiên nó đóng à. Mình thiếu thật thà, nó quanh co là cái luồng điểm mình nó bị ô trượt, là cái tâm mình, cái trí mình nó đóng lại. Mà mình tu để mở tâm mở trí, khai mở đi lên, không còn bị kẹt nữa, thì lúc đó mình mới thoát được. Mình hiểu mình mới thoát được. Rồi câu thứ nhất, thành thật tu hành tự giác tri. Thành thật thì mình tu hành là mình phải cần cái sự thành thật. Thành thật với chính mình, mình nói sao làm vậy, đến giờ tu là tu, giờ nào làm gì đó, có nghiêm luật tu hành. Thành thật, tự giác tri. Giác tri là cái gì? Thì giờ để cho các bạn nghe cái thầy định nghĩa cái chữ giác tri là cái gì. Giác tri.
Thưa thầy, tri giác là gì?
À?
Tri giác. Dạ. T-R-I. Chi là biết, chi giác. À, chi giác là hiểu cái việc đó tận cùng và hậu quả của nó đi đến đâu.
Dạ, đây thầy nói là mình hiểu cái việc đó tận cùng và hậu quả nó đi tới đâu. Là một cái định nghĩa của cái chữ tri giác hay là giác tri ha. Thì có mấy cái đoạn nữa thầy cũng có đề cập tới cái này. Thì bây giờ mình nghe thử coi thầy nói gì trong này nha. Trong cái bài thơ này thầy đọc, nhưng mà cuối cùng thầy cũng có nói tới cái chữ tri giác.
Bình tâm học hỏi học thờ, nơi nào cũng vậy, chẳng rời tình thương. Bình tâm học hỏi học thờ, nơi nào cũng vậy. Bữa nay tình cảnh đưa đây đến đây, chúng ta đến đây, mai đến đó cũng vậy. Rốt cuộc cũng trong tình thương, nếu chúng ta biết tu, chúng ta thấy rõ nơi nào cũng có thượng đế cả. Dù cho bão táp gió sương, tâm con vẫn giữ, vẫn thương cha trời. Ngạp sự kích động và phản động không nên trách thượng đế, đó là cơn điêu luyện để chúng ta tiến hóa mà thôi. Tâm con vẫn giữ, vẫn thương cha trời, quý yêu những bài học đó. Có bài học đó tôi mới thấy khả năng sẵn có của chúng tôi. Chân tâm trì niệm hợp thờ, giải thông mê chấp và rõ lời siêu minh. Cái chân tâm chúng ta trì niệm lục tự hợp thờ luôn luôn khai tâm. Trước sau chúng ta có một, trên dưới cũng chỉ có một thôi. Nhất lý thâm vạn lý minh, giải thông mê chấp mà rõ lời siêu minh. Sự mê chấp chúng ta không còn lưu luyến trong tâm thức nữa. Chúng ta mới rõ sự siêu minh ở bên trên đã ăn đổ chúng ta. Học xong bài học duyên tình, đạo đời rõ rệt, tự minh lấy làm. Chúng ta học xong cái bài học duyên tình, vợ chồng, con cái này kia kia. Đạo đó là đại đạo ở thế gian, đạo đời rõ rệt, tự minh lấy làm. Khi chúng ta biết đạo là đâu là gì rõ rệt, tự mình lấy lầm, thấy sự sai lầm của chúng ta mà ăn năn hối cải để tự tu. Tu thờ giải thoát hành xong con đường trí giác rõ không cha trời. Tu thờ giải thoát hành xong, chúng ta tu cố gắng đi từ tới đích con đường trí giác mà rõ không cha trời. Chúng ta mở cái trí giác, chúng ta đi vô đó, chúng ta mới thấy công của cha trời. Tu cho nên các bạn nhắm mắt hướng ngay trung tâm bộ đầu là mở sự tri giác của các bạn, thấu triệt sự siêu minh ở bên trên, hướng về núi thượng nơi nơi cây lớn cây nhỏ chẳng rời quá sanh, trở về núi cũng vậy, thấy nơi nào cũng có cây lớn cây nhỏ chẳng rời quá sanh, mới giữ cái định luật quá quá sanh sanh để tiến hóa, sống như huynh đệ em anh cảnh thanh sanh biết và hóa thành hình tránh.
Dạ, thì cái trong đoạn này thầy nói á, mình phải mình tu, mình hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình đó, thì lúc đó mình mới mở được cái tri giác của mình. Mà khi mà mình mở được cái tri giác của mình á, thì mình thấu triệt cái sự siêu minh ở bên trên, nên là mình hiểu cái chuyện mà sáng suốt vô cùng ở bên trên cõi trên á. Mình đã nói về cái sự tri giác này nó cũng cao rồi, mình hướng về bộ đầu đến lúc nào mà nó mở được cái tri giác thì mình mới hiểu được cái sự sáng suốt mà siêu diệu ở bên trên được. Thì lúc đó mình mới rõ công cha trời, là mình hiểu được cái ông trời, ông đã làm gì cho mình. Mình mới hiểu rõ được. Ở đây nó còn cái thầy cũng nói về cái sự tri giác.
Hôm nay là khóa chót. Lấy tên là thanh tịnh. Tại sao chúng ta lấy tên là thanh tịnh? Ba khóa. Hùng tâm, dũng khí, thăng hoa, trở về thanh tịnh. Có nhiều người đã theo dõi và hướng tâm và ước nguyện đến thiền viện này sẽ gặt hái được một những gì thanh nhẹ trong tâm hồn chính chúng ta. Đó là điểm chánh. Nhưng khóa đặt thanh tịnh để mọi người vắng lặng tâm hồn để cảm nhận những cái gì đặc biệt về thanh quang mà trong những ngày học bắt đầu từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ cảm nhận phần thanh quang siêu diệu bằng cách nào để mở cho cái khuyết của nội tâm đang dây bận eo hẹp thiếu thanh quang, mở không nổi và không có tri giác được những sự sai lầm của chính mình. Muốn đạt tới thanh tịnh và cảm nhận được thanh quang, điều quan trọng nhất là quyền tối hậu của con người phải tha thứ và thương yêu thương. Chúng ta bận rộn vì chúng ta không chịu sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu, thì phần thăng hoa không được nhẹ và tự trồi sụp trong cái lý luận u ơ tạm bợ và tạo thêm tâm tối mà thôi.
Ở đây thầy nói là mình không có tri giác được cái sự sai lầm của chính mình, nghĩa là mình không có thấu triệt được cái sự việc là cái sự sai lầm của mình như thế nào và cái hậu quả nó đi đến đâu. Thành ra tu đến lúc mà cũng phải mở ra cái sự tri giác để mình minh tâm kiến tánh, là mình thấy hiểu rõ cái sự sai lầm của mình và nó đi tới đâu thì lúc đó mình mới sửa được. Còn nếu mà mình không có sáng suốt thì mình sẽ không bao giờ thấy những cái sự sai của mình, mình làm sai mà mình tiếp tục mình đi con đường sai đó thôi. Mình không thấy được cái sự sai lầm của mình, nghĩa là mình không có hiểu mà mình không có giác được, không có thức tâm mà thấy được cái đó là sai để mình sửa. Cho nên mình không có được sửa sai thì mình đâu có tiến hóa. Mình xuống đây là tội hồn thì mình phải lo sửa những cái sự sai lầm của mình, sửa tâm sửa tánh của mình mà mình không thấy được. Mình không có mở được cái tri giác của mình đó thì mình không có thấy được cái sự sai lầm của mình đó. Thì mình khó tiến lắm, tại mình không có sửa được. Thành thật tu hành tự giác tri, cảm thông thiên địa tự duy trì. Thì cảm thông thiên địa khi mà mình mở được cái tri giác, mình hiểu được cái sự siêu minh của bên trên, là lúc đó là cái luồng điển của mình đó, nó cũng đã thanh nhẹ rồi, nó mới hòa với cái luồng điển của thiên địa. Thì mình mới cảm thông được thiên địa, là mình hòa trong đó mình mới hiểu được, mới cảm thông được. Tự duy trì, thì bây giờ mình lên trên rồi, những Phật tiên là duy trì cái gì? Duy trì cái gì mà đã giúp họ tiến tới đó và sẽ đi cao hơn nữa, là duy trì cái sự quân bình, thanh tịnh và sáng suốt để tiến lên nữa, mà duy trì phát triển luôn cái hào quang không động. Cho nên trưa thì chư tiên cũng phải lo luyện hào quang, Đức Phật thì cũng phải thanh lập hàng giờ hàng phút để cho cái hào quang càng ngày nó càng mạnh, để có đủ cái từ quang mà để phóng cho tất cả ba cõi mỗi khi mà nhắc đến Ngài. Thì cũng phải duy trì cái sự sáng suốt đó để tiến mãi. Đường đi không động, tâm quy nhất. Thì cái đường đi mà đi mở được đi lên bên trên rồi thì nó không có bị động như ở thế gian nữa. Tâm lúc nào cũng giữ cái thường niệm vô biệt niệm thì lúc nào nó cũng đi không động, tâm quy nhất. Tâm quy nhất thì nói về trong cái bản thể mình, cái cơ quy nhất là thượng trung hạ quy nhất. Nghĩa là những cái phần mà nặng trược nhất của mình là những cái phần lục căn lục trần vạn linh ở trong này á, mình đưa nó lên, nó đồng thức như chủ nhân ông và nó hỗ trợ cho chủ nhân ông, nó hợp tác với chủ nhân ông. Thì lúc đó chủ nhân ông trở về làm chủ của một cái tiểu thiên địa này mới là cái tâm lúc đó nó quy nhất, không có bị phân tán mà động loạn như là lúc trước khi mà mình không có nâng cao cái trình độ nó lên. Thì quy nhất ở cái giai đoạn còn ở trong bản thể, mà nếu mà nói về cái quy nhất ở bên ngoài nữa, còn đi lên tới quy thức là cái hợp với cái phần hồn ở hư không đại định của mình. Khai triển chính mình tự giác tri, thì mình phải khai triển cái chính mình, là khai triển cái khả năng của mình, khai triển những gì mà ông trời đã ban cho mình. Trước hết là khi mình còn ở trong cái thể xác này, là có cái tiểu thiên địa này, có cái thể xác quyền vi này, mà mình khai triển nó ra thì nó mới khai mở cho mình nhiều thứ. Thì đó, khai mở cái tiểu thiên địa này phải khai thông nó, mình thanh lọc nó, khai thông nó để mình đem cái ánh sáng của bên trên ban bố cho toàn thân. Cái tiểu thiên địa, cái quốc gia này chỗ nào cũng được sáng suốt, toàn dân đồng thức, đồng hưởng những cái sự thanh cao mà phần hồn đã gặt hái được, đem về giúp cho nó sáng suốt. Thì lúc đó mới tự giác tri, là lúc đó mới tự giác tri là thấy rõ cái sự sai lầm của chính mình và điều chỉnh và tiến hóa tiếp. Rồi Eli có gì nói thêm không?
Dạ em cho bạn Đạo nghe hai clip rồi em tóm tắt nhỏ cái vấn đề này thôi ha. Tại vì mình anh Bảo cũng nói đầy đủ rồi.
Xin thầy cho biết làm thế nào hành giả biết mình đã tiến đến cơ quy nhất tam giới thượng trung hạ trong bản thể.
Khi mà tiến tới cơ quy nhất thượng trung hạ là lúc nhắm mắt hiệp khí cùng trời đất xuất phát đi lên, không còn thấy thể xác nữa mà chỉ thấy ánh sáng để tiến hóa mà đi tới mà thôi.
Chúng ta đã gạt ta phỉnh tạng quá nhiều, ngày hôm nay chúng ta thích tâm và chúng ta bỏ tiền ra xây dựng một căn nhà. Trong lúc đó tiền bạc là thế gian cho là quyết mạnh, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã làm thật, là chúng ta biết đời là ta của thiên trả địa, của trời phải trả lại cho trời. Rồi chúng ta ra đi một cách nhẹ nhàng, đi về đâu lo tu mới trở về cái chân điển sẵn có của chính chúng ta. Mà trở về chân điển rồi thì chúng ta đi đâu? Quy thích, quy trở nơi siêu âm, không còn nói năng nữa, trong thanh tịnh mà hiểu, trong thanh tịnh mà đạt, trong thanh tịnh mà đóng góp. Cái đó còn quý hơn tiền bạc. Cho nên các bạn thấy rõ rồi, trong khối mấy chục người này mà gây gỗ lên thì cả một căn phòng biến thành trực khí. Mà trong khối người ngồi đấy mà hướng thượng rồi thì cái phòng này nó trở nên thanh cao, nhẹ nhàng, không lời nói nhưng mà cảm thấy sự nhẹ nhàng. Đó là siêu thức tất cả lắm. Cho nên các sự siêu thức đó ở đâu? Hỏi chứ người nào, người chưa tu làm sao biết điểm? Sự thật, người tu đang ôm điểm mà sống. Có lời nói là điểm đấy các bạn. Lời nói của các bạn đâu mà có? Ai tạo ra? Ai cho các bạn có lời nói? Ai cho các bạn có sự sáng suốt? Ai cho các bạn có sự thanh tịnh? Các bạn mới thấy rõ cái quy luật của thượng đế, của đấng cha này. Đời đời bất biến thường độ. Mà chúng ta là con ngài, chúng ta không nghĩ tới cái chuyện đời đời bất biến thường độ cho chúng ta, là chúng ta phải tự gạt chúng ta không? Chúng ta cho cái này là hay, cái nọ là hay, rốt cuộc là chúng ta đã gạt chúng ta rồi.
Em tóm tắt thêm chút xíu ha. Cái chỗ mà thành thật tu hành tự giác tri, cảm thông thiên địa tự duy trì, đường đi không động tâm quy nhất, khai triển chính mình tự giác tri. Thì cái chỗ mà tự giác tri á, cũng như hồi nãy mình bảo nói tri giác á, tri giác cũng giống như là cái phần hồn của mình thôi, trở về với cái chân giác của mình. Khi ông trở về với cái chân tâm của ổng thì đó là cái tự nhiên cái hào quang ổng bộc khởi, thì cái tri giác ổng phải biết. Có nghĩa là cái đó là cái phần hồn thôi, nó chỉ có điểm sáng suốt cho cái bản thể này thôi, thì nó nhận biết được hết tất cả những cái sự việc, điều gì đều xảy ra. Nhưng mà cái tri giác đó đó muốn có được á, là như hồi nãy thầy có nói cái chỗ là mình nhắm mắt khi mà cái thể xác này quy nhất được thượng trung hạ rồi á, khi nhắm mắt đó là có nghĩa là trở về với phần hồn, mới là hiệp khí được trời đất thì mới xuất phát đi lên á, thì chỉ thấy ánh sáng mà thôi á. Thì cái đó là cái tri giác của mình, là cái sự sáng suốt của mình, là mình nhận biết được hết tất cả mọi chuyện gì xảy ra, mà mình biết được cái tiểu thiên địa này, mình biết được cái cơ tạng này, mình biết được bên trong và bên ngoài, tất cả những cái điều này đều từ trong cái tri giác nó mà ra. Rồi thầy nói là đường đi không động, có nghĩa là tâm mình không động. Khi mà cái tâm mình quy nhất rồi, cái tâm mới nó không động. Cái tâm mà không động có nghĩa là cái bản thể này nó quy nhất thì nó mới không động được. Và cũng vậy, cũng nói vậy, có nghĩa là khai thông được cái cơ tạng này, có nghĩa là tâm tạng đó, có nghĩa là khai thông cái cơ tạng và cái thể xác này, thì mình tự nhiên mình sáng suốt lên, là tất cả đều là sáng hết. Khi đó nó mới hòa được cái bên trên. Thầy mới nói là cái đó là cái thức hòa đồng đó. Đó là cái đi tới cái cơ quy nhất thượng trung hạ đó, ở trong đó đó. Hồi nãy không biết anh Bảo có cho nghe đó, anh nhớ anh Bảo có cho nghe cái cơ quy nhất của thượng trung hạ đó. Một lần quy nhất là ánh sáng bộc khởi đó, không biết anh Bảo có nghe cho cái bài đó không? Nhưng mà
trước có cho, kỳ này không có.
Dạ, khi mà quy nhất được rồi là tự nhiên cái thượng trung hạ mà nó thống nhất rồi, là cái ánh sáng nó bộc khởi trong cái nội tâm của mình, tự nhiên trong đầu mình nó sáng là cái tri giác nó phải có rồi. Cũng giống như kỳ rồi em cũng nói là cái trí tâm á, cái trí là nó nằm ngay trung tim giữa trán, có nghĩa là cái trí nó mở ở đó, và cái tâm là cái huệ tâm nó, cái chân tâm đó nó sáng luôn. Khi mà ông trở về với cái chân giác thực thụ của ông, là ông thấy hết chân tướng tất cả những cái gì xảy ra trước mắt, cái tri giác ông cũng mở luôn, cái trí thức luôn, mở hết luôn. Dạ, cái trí nó thức luôn á, tất cả đều sáng hết á.
Mở tâm mà còn mở trí nữa.
Dạ, trí tâm đó gọi là trí tâm đó. Tất cả hai cái đó đều phải sáng, và cái trí thức của mình nó cũng mở, và cái tri giác của mình nó cũng sáng. Tất cả những cái này là sáng hết mới làm được nha.
Sáng hết á, nói cái này là sáng hết á, mở mà mở ngay trung tim bộ đầu á, nãy thầy nói á, hướng ngay trung tim bộ đầu mình mới mở cái tri giác của mình.
Và nó phải hòa với bên trên nữa nha, phải hòa cùng trời đất nữa nha. Nghĩa hiệp là... khí cùng trời đất mới được.
quy nhất là hiệp khí cùng trời đất rồi.
Dạ, có nghĩa là hai cái nó chấn động nó bằng nhau á, hai cái nó hòa với nhau, nó hiệp với nhau là tự nhiên nó sáng.
Lúc đó mới cảm thông thiên địa.
Dạ, tại cái ánh sáng trong cái bản thể của mình nó chưa đủ sáng bằng khi mà bắt đầu trên thanh quang, mà trên cái thanh quang của bên trên mà chiếu xuống một cái nữa, nó sáng là nó hòa với nhau, là nó sáng choang lên đó, thầy nói như vậy đó.
Nó phải thông rồi nó mới đem ánh sáng tới mọi
ngõ ngách,
ngõ ngách của cái tiểu thiên địa này mới biến nó thành một cái sao vệ quốc.
Dạ, cũng như mình á, khi mà mình ông thầy ông nói vậy là mình phải hiểu là khi mà ông đi ra khỏi bản thể rồi mà ông muốn cho cái bản thể này ông hiệp với trời đất để cho nó nhẹ, để nó đi nhẹ hơn và đi nhanh hơn á, thì ở bên trên phải giúp cho ông, có nghĩa là ánh sáng nó chiếu xuống thì cái độ sáng nó mới đủ. Thì khi đó sau đó thì ông tự động ông đem về cho ông, cho cái bản thể của ông. Nhưng mà ban đầu là cái đầu tiên vẫn là cái bên trên phải giúp cho ông. Cái thanh quang bên trên, cái quyền, cái huyền quang bên trên chiếu xuống cho bản thể á. Cho nên thầy mới nói là ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang là vậy đó.
Mà ông tiếp thu được tại ông trụ trên đỉnh đầu.
Dạ, khi đó nó sáng, cái đó lúc đó là cái sáng cho cái thể xác này và cái dưới này nó sáng choang vậy đó. Giống như cái nhà mà mình bật sáng hết vậy đó, điện là sáng hết vậy đó. Đó là phải nhờ cái ánh sáng bên trên chiếu xuống. Nếu không có ánh sáng đó cũng chưa được. Sau đó rồi ổng tự sáng rồi, ổng tự thanh lọc. Khi ổng đi lên được rồi ổng thanh lọc, thì cái sáng nó càng sáng hơn. Thật sự ban đầu đi ra không phải là sáng choang nha. Ban đầu đi ra chưa đủ.
Sao đã phải cho nó sáng.
Dạ, cho nó thanh lọc. Bởi vì thầy nói mà ổng lên trển nó thanh lọc còn chút xíu. Là vậy đó. Tại nên mới đi lên thì ổng thanh lọc còn chút xíu. Nhưng mà cái độ sáng nó chưa có đủ. Khi mà ổng thanh lọc rồi là bắt đầu nó sáng. Và khi mà mỗi lần ổng làm việc như vậy cái độ sáng nó càng sáng hơn. À, nó khác người thường chỗ đó. Người thường của mình á, mình làm bất cứ một chuyện gì đó mình bị hao cái điển. Có phải không? Mà thấy không, mình làm xong rồi về là đừ hết á, nhưng mà ông Phật ông khác, cái điển của ông á, khi ông đi lên trên mà ông làm càng nhiều á, cái độ sáng ông càng nhiều hơn, nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn, cho nên khi ông phân thân á, ông phân ra tất cả các nơi á, thì cái độ phân thân ông dài hơn, cao hơn, xa hơn. Cho nên một lúc ông làm được nhiều việc là vậy. Cho nên tại sao có người gọi là thầy ơi con bị này, người kia nói thầy ơi con bị này, mà gọi một lúc vậy chứ đâu phải một người đâu. Nhớ là trên thế giới lúc thời điểm đó ít nhất cũng 1.000 người, mà một cái điện thoại như vậy trong ngày chắc ít nhất cũng không dưới 20 cú. Phải không? Cho nên ông phải phân thân làm việc rất là nhiều. Cho nên khi mà ông được thanh lọc nhiều, ông lên nó càng cao, ông thanh lọc càng nhiều, thì cái sự tỏa xuống ở dưới cái bản thể này để làm việc cho thế gian này là nó nhanh hơn và mạnh hơn và xa hơn. Cho nên từ bên Mỹ bên đây hỏi cứu được mà, phải không? Từ bên Pháp có trục trặc cũng gọi tuốt bên kia hỏi với bộ. Thật ra cái độ xa và cái độ cao và cái độ mạnh và cái độ nhanh của ông nhạy nhạy đó, là có nghĩa là cái tri giác ông được mở, cái trí thức ông cũng được mở, cái trí tâm ông cũng được mở. Ông trở về với chân giác, ông thấy được cái chân tướng của ông là làm việc điều hoài. Thầy nói là làm việc nhiều hơn người thường. Ông nói ổng chứ không phải nói mình. Mới đầu mình nghe, mình nói đúng, mình làm việc nhiều thiệt. Ông phải người tu làm việc nhiều hơn người thường. Có, mình có làm việc nhiều người hơn người thường, có cái đó. Nhưng mà ông nói là cái người tu của ông là ông thanh tịnh, ông mới làm việc nhiều hơn người thường. Đúng không? Ông có nói mà.
Nói ổng không à, mà ổng
nói ổng không mà.
Ổng nói gì nhiều khi mình tưởng nói mình đã mệt rồi.
Mình tưởng nói mình. Rồi câu tiếp theo ha. Bây giờ câu tiếp theo bạn Đạo nói. Thầy có nói cái chữ vi nhân chi quan. Hay là vi nhân chi quan. Bây giờ mình nghe kỹ lại ha.
Anh Bằng trước kia ôm tiền ôm của làm ăn, đâu có gì thua các bạn đâu. Nhưng mà khi anh mở cái tiệm, tôi chỉ viết có 4 chữ cho anh thôi. Anh đưa cái viết cho tôi để vi nhân chi quan. Cho nên ngày hôm nay anh đi làm cái việc cho mọi người đọc, và mọi người sẽ mở trí, mọi người sẽ vui, mọi người sẽ thấy hoàn cảnh của họ nằm trong cái mấy câu đó thôi. Là vi nhân như chi quan. Trước khi anh chưa biết cái đạo vô vi sâu đâu, mới có lập cái restaurant thôi, mà tôi biết 4 chữ đó vẫn còn đó. Thì ngày hôm nay thực hiện tới đó, là phục vụ tới đó. Và trước khi anh ra đây, anh nói rằng tôi đi quét la đa cho tôi chết, mà tôi phải gặt hái được một cái gì tôi mới trở về Montreal. Tất cả bạn đạo chứng minh đó. Nhưng mà cái cơn nhồi quá, tôi thì phải bị nhồi quá mới có tiếng. Không có nhồi quá làm sao biết truy tầm chân lý mà đi hỏi đạo. Tại sao anh Bằng phải đi hỏi Nam Mai? Nam Mai đến đây là nhờ anh Bằng. Khóc hết nước mắt, sợ ban chấp hành đuổi Nam Mai ra khỏi đây. Mà anh thương hơn là em ruột. Khóc biết bao nhiêu. Để chi? Tại sao anh mới khóc? Có thân thuộc gì mà khóc? Nhưng vì cái tâm đạo của anh đã truy tầm từ lâu. Và anh thấy con người trẻ tuổi bước vào tu cảm động cả lòng trời không phải lòng người. Và anh đập ngực rằng tôi sẽ lo cho chúng nó. Mà trong lúc anh đâu có tiền nhiều, tôi sẽ lo cho chúng nó. Cái câu này là vàng. Nhưng phải qua nhồi quả. Khi tu phải qua nhồi quả. Phải qua những cuộc thay đổi. Phản trắc đủ chuyện hết, mình mới vui về cái chân tâm của chính mình. Cho nên những người đó là đã gặt hái được. Nếu mà người khác á, thì không gặt hái được, nó đâm ra thù hận, nó khổ, nó giam lấy nó. Nó bây giờ nó trở nên cởi mở với tất cả.
Rồi, cái câu nói là phi nhân chư quan nha. Rồi, anh Bảo nói đi.
Nói gì, Eli nói đi.
Phi nhân chư quan có nghĩa là mình làm một người thường, một người nhỏ như một người của thế gian này thôi, một người nhỏ thôi phải không? Nhưng mà mình làm việc như một ông Phật hay là một vị tiên, có nghĩa là tinh thần phục vụ tối đa. Mà những cái người đó là phải bị nhồi quả liên tục. Tại vì cái người đó nó muốn đi truy tầm cái phần hồn của nó, truy tầm cái chân lý, thì nó phải đi hỏi đạo, hay nó phải phá mê phá chấp mới học được đạo. À, cho nên đâm ra cái vi nhân chi quan cũng giống như là mình làm một cái chuyện đó làm phàm là tối đa, mình làm tới phục vụ mới tới cái lúc nhỏ nhất mà người ta giày xéo mình, người ta chửi bới mình, mình cũng phải làm.
Chư quan hả?
Chư quan như một cái vị quan, một vị Phật. Hả? Thì cái câu của thầy nói đó, thầy nói là lúc mà cái anh Bằng đó, anh nói và quét lá đa tới chết đó, cái đó không có nên nha. Bất cứ một cái câu gì nói với trời đất mình không có nên nói vậy. Hả? Thực hành chánh pháp phải xuất chánh ngôn, mình nói như cái điều đó mình phải theo, mình không có nên làm, mình nói mình làm không tới, không thể nào làm được tới chết đâu. Quét lá đa tới chết là khó lắm á. Không phải giỡn, là muốn thành đạo đâu có đơn giản. Tại chưa có hiểu á thì có thể nói, nhưng mà mình nghe rồi, bây giờ mình biết ha, mình hiểu ha, mình phải cẩn thận từ cái lời nói của mình. Những cái gì mình hứa với trời đất là mình không có nên thay đổi, tại mình nói ra một lời, nói ra là hư không nắm giữ à. Cho nên không có nên nói bậy ha.
Đúng, kiếp này thì kiếp sau.
Dạ, cho nên cái tất cả những cái gì cũng gì thầy nói là của mình á, là thì mình sửa chữa cái sai lầm của mình trở về với cái chân tâm của mình thì sẽ nhiều cái sự phản trắc, nhiều cái sự nhồi quả đến với mình, nhưng mình phải phục vụ tối đa. Phục vụ tối đa nha, phục vụ đến khi mà mình thấy người ta giày xéo mình đến cỡ nào cũng vậy, mình cũng phải ráng nhịn nhục để mình qua được cái bài học đó. Mình qua được bài học đó là mình mạnh hơn đó.
Làm sao mình để mình thuyết phục được cái lục căn lục trần này, tụi bay phải nhục nhục tiếp. Thì lúc đó mình mới mạnh được, lúc đó phần hồn mới được thăng hoa.
Dạ.
Và tiếp thu được thanh quan.
Đúng rồi. Rồi. Câu tiếp theo, đức trọng quỷ thần kinh. cái này có nói, bây giờ anh Bảo nói đi. Đức đó. Trọng quỷ thần kinh.
Đức trọng quỷ thần kinh là mình có hạnh đức nhiều á thì ma quỷ nó cũng phải kính nể.
Đúng rồi, nhất là hiếu hạnh đó. Cái người mà có hiếu đó thì ma quỷ nó cũng sợ đó.
Tại cái đức là cái nó quan trọng mà, đối với trời đất nó quan trọng, thành ra cái đó là những cái tốt nhất của trời đất đó, thành ra ma quỷ nó cũng phải kính nể.
Cái đó thì dễ rồi ha. Bây giờ em cho nghe cái clip này, tại em mới cắt bữa nay cho nên em cho nghe thêm, tại em chút xíu.
Chúng ta bước hẳn vào điển giới vì chúng ta là vô cùng, không có cái gì cắt đứt được, cứ bàn bạc sẽ đi tới mà thôi. Thực tâm sáng suốt chẳng lầm, tự hành tự tiến tự tập đến nơi. Chúng ta thực tâm sáng suốt không có lầm nữa, tự hành tự tiến và tự tập đến nơi. Lúc đó các bạn thực tâm và toàn diện toàn hảo, mới biết rằng các bạn nam là một tiếng đồng giang sanh tại thế, nữ là một tiếng nữ giang sanh tại thế. Để học hỏi vô cùng ngày nay, các bạn làm cha làm mẹ, các bạn thấy dũng chưa? Thấy mạnh dạn chưa? Thấy dám ra đương đầu để chi? Để cứu con thôi, cứu gia can thôi. Nói cảnh đời cũng vậy, các bạn được một giai đoạn dũng khí. Mà nếu các bạn hành đạo thì ma quỷ chẳng làm gì các bạn được. Đức trọng quỷ thần kính, các bạn có đức Có đức là đức ở đâu? Đức các bạn phải làm cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này nó mới nhìn nhận rằng chủ nhân ông tôi đã thức giác, và tôi phải theo ngài để tiến tới sự vô cùng. Đó là các bạn đã tạo được. Cho nên các bạn càng tu càng tiến, càng tu càng cởi mở, càng tu càng văn minh, càng tu càng sáng động. Lời nói của tôi đây để ghi cho các bạn, 100 năm sau không vẫn sống động. Vì chúng ta đang sống trong điển giới, và chúng ta lý lý luận trong minh tâm điển giới, tự hành tự tiến, chứ chúng ta không mượn sự mờ ảo của một ai. Chính ta hành ta khai triển sự thông minh vô cùng. Cho nên sự vô cùng mới là thật sự là sống động. Sự vô cùng mới đem lại quân bình trong nội thức của chính chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta vinh đệ tương hộ trong ngày cuối cùng của chúng tôi đến đây. Và chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự chiếu cố của các bạn đạo tại Melbourne, và để cho chúng tôi cơ hội để học xây dựng tâm linh và sáng suốt thêm. Và chúng ta nguyện đồng hành đồng tiến, huynh đệ tỷ muội chúng ta ôm nhau đời đời mãi mãi trong chương trình tiến hóa, không bao giờ quên nhau, nhắc nhở lẫn nhau và thực hành trong chương trình tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý bạn.
Cái này khác chút xíu ha, cái đức trọng quỷ thần kinh này khác chút xíu ha. Cái đức trọng thầy cũng có nhắc những cái khác, nhưng mà cái đức trọng này rất là hay, anh Bảo nói đi.
Nói đi, Eli nói luôn.
Cái đức trọng trong những cái clip khác á, thì thầy nói có nghĩa là cái đức là làm một việc cho tất cả mọi việc, cũng giống như Đức Phật vậy đó, ông làm một việc cho tất cả mọi việc, được 4 phương trời và 10 phương Phật nhìn nhận. Cái đó là đức trọng của ông Phật, ha, cái đức của ông, cho nên mới gọi là Đức Phật đó. Thì cái đó là cái đức. Còn cái mình đó, thầy nói là mình lo niệm Phật, thì cái đức của mình có nghĩa là cái thanh khí điển của mình đem lên trên, hòa với bên trên, cái càn khôn vũ trụ đem xuống, hợp khí ở bên trên rồi mới đem cái nguyên khí đó xuống cho cái cơ tạng này hấp thụ, thì cũng là 4 phương trời, 10 phương Phật nhìn nhận nha. Cái đó cũng là một cái đức, ha, cái đức của mình. Còn có đức của Phật có thể được mọi người đều nhìn nhận. Dạ, mà khi đó ổng phải sửa tâm sửa tánh nha, sửa tâm sửa nội tạng nha, ổng có cái đó. Còn cái clip này thầy nói đó, cái đức á, là phải làm cho vạn linh của mình hiểu được mình và nhìn nhận mình là chủ của tiểu thiên địa. Có nghĩa là bây giờ mình phải nhớ nè, dạng linh của mình là gì? Nó dưới này, nó là dưới này là lính mà nó chấp nhận mình làm chủ, đâu có giỡn. Muốn vậy là phải có cái chủ quyền, có nghĩa là mình phải nắm lại cái chủ quyền mình mới làm chủ được nó. Còn không có nói, ủa ông là ai? Sao dám điều khiển tôi?
Tôi điều khiển ông bây giờ.
À, cái chừng là ông chọn nó dắt đi, nó xỏ mũi, bị xỏ mũi. Nhưng trâu bị xỏ mũi là vậy đó. Tại dưới này nó chưa có chấp nhận mình, dạng linh nó chưa có chịu. Nó nói ông là ai mà dám kêu tôi là chủ nhân ông của tôi.
Tôi dắt ông đi gì chơi á.
Đó, bây giờ mình nghe cái này mới thấy là hay nè. Đức là phải làm cho dạng linh mình nó chấp nhận mình, nó nhìn nhận mình là chủ của nó.
Vậy là đi tới cơ quy nhất rồi.
Là ông phải thức giác. À, chủ nhân ông phải thức giác mới được.
Thức giác mà được, chủ nhân ông phải thanh lọc mạnh lắm mới điều khiển tôi đó nội. Chủ nhân ông phải về trụ ở trung tim bộ đầu rồi mới điều khiển.
Cho nên mới nói là mới theo được ngài, có nghĩa là theo được chủ nhân ông tiến tới vô cùng. À, lúc đó nó nói dạ chủ nhân ông, đó, nó quỳ xuống nó nói được rồi đó.
Nó hưởng ứng, nó chịu quỳ để nó nghe đạo á.
Đó, khi đó là cái bản thể này thì văn minh, đi tới cái cơ văn minh, từ sau sẽ đố cái câu này. Cái câu này tại sao thầy nói cái câu này vui lắm, từ sao em sẽ nói đó, đi tới cái cơ tạng nào đó gọi là mình càng ngày càng mở đó, gọi là văn minh. Và anh em ngồi lại với nhau để nhắc nhở cho nhau, hồi nãy thầy có nói vinh đệ nhắc nhở cho nhau. 100 năm sau là cái câu nói của thầy, tất cả những cái gì của thầy vẫn còn sống động, có nghĩa là 100 năm sau mình mới hiểu. Bây giờ em chưa hiểu, chịu mới chút chút.
Vậy là phải chờ kiếp sau á.
100 năm sau vẫn còn sống động nha, dễ sợ không. À, cho nên cái đức này hay lắm, cái đức này phải làm cho chủ nhân chủ cái vạn linh này nó chấp nhận mình làm chủ nó, còn không nó không có chịu.
Chưa có đức vậy là mình chưa có đức,
chưa có đủ. Cho nên đức trọng quỷ thần kinh là phải chưa có đủ cái đức thì nó chưa có chịu.
Thì nó chưa có chịu nghe, nhiều khi nó còn nổi loạn á.
Nó quỷ thần kinh là nó quậy trong này nè. Còn cái kia là đức trọng, có nghĩa là 4 phương trời, 10 phương Phật nhìn nhận thì quỷ ma nó cũng sợ. Tại vì cái hiếu nghĩa, hiếu hạnh là quan trọng lắm. Tại vì người bất hiếu là địa ngục thì ma quỷ đâu sợ. Còn mình có hiếu, có nghĩa thì cái đó ma quỷ nó sợ. Còn cái này là mình có đức, phải làm cho cái tầng dưới này quỷ ma này nó đừng phá.
Có đức là hào quang sáng chói rồi.
Đúng rồi, cái này nói Phật đó mà.
Thành ra tụi nó giờ hào quang là nó sợ rồi. Bây giờ mình có đức là tự nhiên có hào quang rồi.
Cho nên nó mới tiến tới cái cơ văn minh đó.
Bốn phương trời, mười vương vật chứng nhận là cho cái hào quang sáng chói rồi. Là ma quỷ nó mới sợ chứ.
Cho nên mình phải tu, mình phải niệm Phật hoài là vậy đó. Để cho mấy dưới này nó không có quậy mình. Nó không kêu mình chủ nhân ông, nó đâu kêu đâu, nó đâu thèm.
Đâu thèm á. Cái hồi mà nó bị học nhịn nhục chút, cái nó than gián, nó là ôi nhịn quá rồi, nhịn nhiều quá rồi, tụi nó đè đầu mình nữa. Nó biểu phản
công. Từng rồi thầy có nói đó.
Phản công lại đi. Tụi nó la làng á.
À, cái đó là cái mà mình thấy đúng là cái mà mình học ra là như vậy đó. Mình học càng ngày càng rộng hơn, phải không? Mỗi một ngày mình học cái mình rộng hơn. Tự nhiên hôm nay em làm cái đề tài của em, em thấy cái này em thấy hết hồn chứ. Cái câu hỏi này đặt rồi cách đây cũng cách tuần rồi. Cái này hay không bằng hơn là vậy đó. Tại vì cái đức trọng quỷ thần kinh thì cũng nói hoài à, em cũng muốn cho nghe mà tại nó dài quá nên em nghĩ thôi mình tóm tắt là được rồi, tại mình cũng nhắc đi nhắc lại đó. Nhưng mà cái đức này mới là quan trọng nè.
Cái đức này hay à ha.
Đức này hay là phải làm cho vạn linh mình nhìn nhận mình để thôi. Quỷ thần kinh có nghĩa là ở dưới này nó quậy á, mấy con quỷ dưới này nó quậy.
Cái này mới học bữa nay đó.
Cái đó là mới đó nha.
Để giờ chưa có nghe cái này.
Dạ, em cũng mới nghe nên em mới cho nghe đó.
Vậy là cũng mở được tâm thức chút xíu ha.
À, mình lên được chút rồi đó.
Cũng được mở rộng từ ngữ tâm linh chút xíu ha, chứ không phải từ ngữ tâm linh ở đây nó có chỉ có khúc kia thôi à.
Dạ, nó thiếu cái này.
Vì phải thêm khúc này à.
Dạ. Rồi bây giờ ha, câu này cho câu cuối cùng nữa đi ha. Thật sự còn nhiều quá mà bây giờ em chỉ nói vậy thôi ha. Tại sao nói là sự diệu dụng của tâm pháp là sự phát tâm? Thì trong đó thầy nói rất là nhiều việc mà mình phải để ý kỹ nha. Những câu hỏi đặt ra rất là nhiều thì mình nghe kỹ rồi anh Bảo sẽ nói nha. Cảm ơn em.
Sự diệu dụng của tâm pháp là sự phát tâm. Không phải những người này lại là những người này phải thua. Những người này chịu buông bỏ tất cả những sự trần trực thắc mắc của nội tâm để hướng về thanh nhẹ. Đó là diệu dụng. Tu hành cũng vậy, phát tâm vô quái ngại mới là chánh pháp. Bất cứ trường hợp nào xảy đến, tâm ta vẫn phát đều. Nhục ư không nhục, phát tâm không còn nhục. Sung sướng ơi, phát tâm không còn sung sướng. Động loạn ơi, phát tâm tận hành, không còn động loạn. Thắc mắc ơi, phát tâm truy tầm, sẽ ngộ chân lý. Sự phát tâm là cao quý. Cho nên khối sự hiện diện của khối người vô vi hiện tại đều là khởi mầm mống của sự phát tâm. Mọi phương diện đều được phát tâm, khai triển tâm linh, giải bỏ tất cả những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Chúng ta sẽ làm được nhiều việc trong một lúc, tận độ chúng sanh. Tự quan của mọi người phóng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, những tia sáng đó cứu độ biết bao nhiêu vong linh đang bơ vơ cõi trần. Thì giây phút tham thiền trong hai ngày này không phải đóng góp vì tiền, nhưng đóng góp vì chân tâm cho vũ trụ, cho vạn linh đang đau khổ. Quảng Thế Âm đã dùng diệu pháp, dùng chân tâm của những người phát tâm đi tận độ những người đau khổ giữa biển cả, giữa giai đoạn gút mắt, có thể đi tới tiêu diệt. Thượng Đế đã lấy quyền năng đó cứu con người khỏi đường tơ kẻ tóc, để nó phần hồn của nó được trọn vẹn trong lúc sạc sảy này. Cho nên tất cả mỗi mỗi đều có dụng ý rất tốt, hiện thể hiện trên mặt đất, đều là pháp môn của Thượng Đế đã an bài tại thế gian. Chúng sanh không thấy, từ kích động và phản động, từ sanh trụ hoại diệt đến hồi sinh, đều là một phương pháp diệu dụng để tận độ chúng sanh. Cho nên chúng ta có nhiều duyên lành để học hỏi khỏi vô vi. Nay xảy ra những chuyện này, mai xảy ra những chuyện nọ, đánh đổ tất cả những cái tư tưởng chê đẩy, lô bịch, không khai thông. Chính nó nhìn thấy, thức giác và tự khai thông, mới truy tầm, phá vỡ tất cả những gì có thể làm cho con người thoái bộ tại thế gian đều được mở ra hết. Hoa sen còn nở rộ để khoe màu. Tâm thức người tu tại sao đóng lại? Phải mở ngay bây giờ, hướng thượng ra đi một cách dễ dãi. Từ Long Vân tới Long Hoa, hòa nhẫn đầy đủ, nằm trong thiên ý rõ rệt, mỗi mỗi đều diều tiếng không ngừng nghỉ. Cho nên nhân dịp này, tất cả
có nghe không anh Bảo?
Nghe.
Ủa sao kỳ vậy ta? Đợi em cái này.
Thì ra nó cốp vậy hết à?
Của Thượng Đế. Mắt phạm không thấy, quan trách u ơ, nhưng rồi đây sẽ thấy tất cả những gì đều rõ rệt ở tương lai. Qua khỏi cơn sạn sảy, trở về nhà thức tâm tu học, sẽ thấy rõ hơn sự mê chấp của chính mình và từ bỏ nó ra đi, để đến nơi một nơi thanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Đó là diệu pháp của Thượng Đế. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Cái câu hỏi này rất là dài nha anh Bảo. Thứ nhất là hỏi tại sao nói sự phát tâm, cái sự diệu dụng của tâm pháp là sự phát tâm. Cái thứ hai là chúng ta sẽ làm việc trong một lúc để tận độ chúng sanh, và cái vô quái ngại, và cái cuối cùng là diệu pháp của Thượng Đế. Cái câu này nó dài như vậy đó.
Thì nó là bốn câu.
Dạ, nó nằm ở trong cái đó thôi.
Về đi nói luôn đi ha.
Ủa sao kỳ vậy?
Nói luôn đi cho nó nhanh.
Sự diệu dụng của tâm pháp là sự phát tâm. Cái sự diệu dụng của tâm pháp là ở trong cái pháp lý của mình á, cái phần niệm Phật á, là tất cả những cái gì cũng vậy á, cái sự phát tâm của mình á, nó mới được cái kết quả. Cái bất cứ một cái gì cũng vậy, cái tâm mình phát ra, mình làm bất cứ một gì đều có kết quả, tại vì mình phát cái tâm mình ra. Còn mình tính toán mình để mình được cái này được cái kia thì nó sẽ không có cái tác dụng gì hết. Mà cái sử dụng ở trong cái tâm pháp, có nghĩa là cái pháp niệm Phật của mình đó, đó là cái sự phát tâm. Mà phát tâm để làm gì? Để mình sau khi mình niệm Phật được nhiều rồi đó, thì cái sự buông bỏ của mình đó, cái sự trần trược của mình nó không có nữa, nó hướng về cái sự thanh nhẹ nhiều hơn ha? Đó là cái diệu dụng. Rồi tại sao nói là vô quái ngại? Có nghĩa mình làm bất cứ chuyện gì hết, mình không có tính toán, mình làm tới cùng, mình làm tới vô cùng, mình làm hoài và không có được cái sự động loạn ở trong cái sự phát tâm của mình, thì cái kết quả nó mới được cái tốt hơn. Nhưng mà trong cái tâm pháp là khác nha. Trong cái tâm pháp khi mình làm cái pháp luân, làm cái niệm Phật á, thì cái sự gom tụ của luồng điển á, để mà mình truy tầm cái phần hồn của mình truy tầm cái chân lý, đó là cái sự phát tâm của cái người muốn tu, muốn đạt được cái mục đích cuối cùng của mình. Đó cũng là cái diệu dụng trong cái kết quả của cái tâm pháp. Và cái diệu dụng đó cũng có nghĩa là mình lúc đó mình tận độ được cái bản thể của mình đó. Cũng có tận độ được cái bản thể của mình, giống như hồi nãy mình có nói, thầy có nói đó, khi mà mình đạt được một cái điểm đó rồi thì cái dưới này vạn linh này mới chấp nhận mình là chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này. Nó thấy mình có cái sự thức giác đi tới vô cùng thì nó cũng đi theo mình, nó cũng đi tới Phật, Phật tánh của mình. Tại vì mình đi trở về với cái thực tánh của mình thì cái Phật tâm của mình thì cái Phật tánh của cái bản thể này, của cái vạn linh này nó cũng đi theo. Đó, nó đi tới cuối cùng, cái diệu dụng của nó là vậy đó. Nó đi xa tới như vậy đó. Có nghĩa là một cái pháp niệm Phật không mà đi tới cuối cùng là thống nhất cái cơ tạng này để cho cái Phật tâm, có nghĩa là cái ánh sáng trong cái bản thể mình bộc khởi ra thì cái phần vạn linh của mình nó cũng bộc khởi lên, nó phát sáng luôn, thì cái Phật tánh nó cũng hòa luôn. Có nghĩa là cái diệu dụng của cái pháp tâm, cái tâm pháp là như vậy đó. Nhờ cái pháp niệm Phật thì mới thống nhất được cái cơ tạng này.
Nãy thầy cũng có giảng nghĩa một cái rất hay, thầy nói chỉ diệu là cái diệu pháp.
Dạ.
Dụng là dụng chân tâm, phát tâm độ người. Đó thì dụng ý tốt. Và pháp môn của Thượng Đế đã an bài, đã mình qua những cái cơn sàn sảy là ông Thượng Đế ông sẽ cứu mình. Cái đó là cái diệu pháp của ông, mà ông dụng chân tâm, phát tâm độ người. Thì dụng cái ý tốt để độ cho mình.
Cũng như thầy nói đó, cái sự phát tâm là cao quý, cũng như thầy nói cái diệu dụng đó, có nghĩa là khi mà phát tâm vô cái ngại đó, thì là chánh pháp. Hai cái đó là chánh pháp, có nghĩa là khi mình làm một cái điều gì mà mình không có tính toán, mình làm tới vô cùng á, thì lúc đó mới là cái chánh pháp.
Dụng chân tâm mà dụng sự phát tâm mà với cái ý tốt độ người. Đó là và cái đó là cái diệu pháp á.
Chưa hết nha, chưa hết.
Nói tiếp đi.
Cũng như cái thời điểm đó đó, người ta dùng cái chân tâm cũng như Quán Âm Bồ Tát, cái thời điểm đó đó, những người mà đi biển á, mà chết á, bởi những người đau khổ dưới biển á, thì cái pháp Quán Âm Bồ Tát á, mới dùng cái chân tâm của những người phát tâm, có nghĩa là chân tâm của những người khiến cái luồng điển của những cái vị Phật để cứu những cái phần đau khổ đó. Có nghĩa là lấy cái phần điển này, phần điển thanh này cứu những cái phần điển trượt kia, tại vì họ sắp sửa tiêu rồi. Đó là cái phần đó cũng là một cái phần mà phát tâm trong cái chuyện cứu người á. Cái pháp, phương pháp là thầy nói đó, cái diệu dụng á cũng có vậy đó, thầy nói cái phương pháp mình là cái diệu dụng là tận độ chúng sanh, đi diệu tiến cho nó không bao giờ ngừng nghỉ á, có nghĩa là cũng là một cái sự diệu dụng trong cái tâm pháp của mình. Và cái cuối cùng á vẫn nói là cái diệu pháp của Thượng Đế, có nghĩa là cái sự thanh nhẹ cởi mở của mình á, đi tới cái sự thanh nhẹ cởi mở thì đó là cái diệu pháp của Thượng Đế đó. Có nghĩa là mình cho mình cái pháp để mình đạt được cái sự thanh nhẹ, đó cũng là một cái diệu pháp của Thượng Đế. Bỏ đi cái niệm Phật cũng làm cho mình phá mê phá chấp đó.
Giải đi cái phiền muộn của mình.
Dạ. Tất cả những cái đó đều có từ cái niệm Phật của mình đó, là do mình lấy được cái thanh quang ở bên trên đó. Cái niệm Phật cũng làm cho cái phần thống nhất của cái cơ tạng này, thì cái thanh quang nó cũng đem xuống, và cái đó cũng là một cái diệu pháp của ổng. Cho nên cái mà phát tâm á, trong cái vấn đề tu thiền hay là phát tâm bất cứ một cái chuyện gì hết, cũng là một cái sự diệu pháp của Thượng Đế từ những cái mà ổng cho mình. Cái người không có pháp họ cũng có những cái kết quả của họ, nhưng mà mình có cái pháp thì mình cũng có kết quả trong cái việc hành pháp của mình. Tất cả đều là diệu pháp của Thượng Đế hết. Tại đi tức cuối cùng là tự thanh nhẹ cởi mở. Cái pháp khác người ta cũng có, chứ không phải mình nói không có nha. Cái pháp khác người ta cũng có, mà đi theo cái đường lối của người ta, đi tới cái sự thanh nhẹ ở cái tần số đó, ở cái trình độ đó, nó vẫn có. Nhưng mà tất cả những cái đó là diệu dụng của Thượng Đế hết.
Có cái thầy nói là mình phải hướng cái từ quan về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ.
Đó là cái tia sáng.
Bên trên mới dùng cái đó để cứu độ chúng sanh, vạn linh.
Khi mà thầy nói đó, khi mà mình khai triển được cái tâm linh của mình, có nghĩa là khai triển được cái phần hồn của mình á, mình giải bỏ hết cái phiền muộn của mình á, trong cái tâm linh của mình nó không còn cái gì nặng nề hết á, không còn tất cả những cái gì lộn xộn ở trong đây á. Khi cái luồng điển mình đi thẳng lên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ á, thì mình tận độ cái chúng sanh là cái bản thể này. Là cái từ quan mình á, nó thông phóng ra được lên cái trên á, thì cái phần đó nó mới chiếu xuống được.
Cái đó là hồi quan phản chiếu à?
Dạ, cái đó là hồi quan phản chiếu. Và cái đó cũng là cái để giúp cho những cái phần vong linh bơ vơ cõi trần này. Thật sự cũng như ông lấy cái phần thanh của mình, cái người này giái cho cái phần trượt của cái người kia vậy đó. Cho nên cái chủ trụ nó mới cứ hòa quyện với nhau, nó cứ làm việc với nhau hoài là vậy. Thanh trượt hoài vậy đó.
Nếu mà mình thiền giỏi, mình đang làm việc với Thượng Đế này.
Đó, thầy nói vậy đó. Thầy nói là mình làm thiền có nghĩa là làm việc cho Thượng Đế. Có nghĩa là mình đem cái luồng điển thanh của mình giúp cho những người.
Mình phải giải được cái phiền muộn xoáy quấy của mình là mình mới làm việc với ông được.
Dạ, phải có phiền muộn của mình giải được nha. Chứ phiền muộn mình vẫn còn là không có được nha. Mình còn lo buồn, lo âu, lo toan là không có được nha.
Lúc đó mình phóng lên tà khí chứ không phải phóng từ quan lên.
Mình giải chưa xong của mình là không có giúp được nha. Phải giải cho mình được. Mình thấy
giải chưa nói là mình phóng tà khí lên bầu trời này nó nặng lắm.
Dạ, mình không có mê, không có chấp, không có ghen, không có ghét, không có nói người già, người trẻ, người gì, người dở, người giỏi, không có cái gì, những cái đó là mê chấp, mình không có hết, mình không có được những cái đó mới được.
Người ta chửi không có giận ha.
Rồi bây giờ nói thêm câu này mà không cho nghe, tại vì nó nhiều quá nên phải kết thúc nhiều, tại vì nó quá nhiều đó anh Bảo. Mày nói nè, chúng ta ở trong cái tánh chất vô cùng tận của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tại sao nói mình là tánh chất vô cùng tận của Ngọc Hoàng Thượng Đế? Thanh Bảo nghĩ là như thế nào?
Tánh chất vô cùng tận là không ai chịu thua ai hết á. Mà mình làm cái gì mình cũng làm được, mình làm được là mình làm, mình đâu có chịu thua ai đâu. Rồi đi nói đi.
Thôi bây giờ mình nghe đi, nói nhanh hơn ha.
Chúng ta tu đạt tới thanh tịnh rồi chúng ta mới tiến hóa. Chính mình tự tiến. Mỗi mỗi đều phải thực hành để đi đến nơi. Nên biết một vị Phật là anh hùng, người đã tu thành công từ động loạn tới thanh tịnh, thì chúng ta cũng phải tu từ trong động loạn đạt tới thanh tịnh. Ngọc Hoàng Thượng Đế là cha trời, thì nguồn cội của chúng ta là nơi Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng ta cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng ta ở trong tánh chất vô cùng tận của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nếu chúng ta không tu, không thanh tịnh, không chịu trở lại với nguồn cội thì làm sao đạt được?
Đó. Tại sao nói vậy đó?
Này, tại vì ông trời ông nói cái bản chất mình từ Thượng Đế chiết ra, thì cái bản chất của mình là bản chất của Thượng Đế, là bản chất vô cùng tận của mình đó. Mà nếu mà mình không có trở về hòa nhập với cái nguồn cội của mình đó, thì đâu có tìm lại cái bản chất vô cùng tận của Ngọc Hoàng Thượng Đế là cái nguyên lai bổn tánh của mình.
Dạ. Rồi bây giờ mình câu tiếp theo, câu cuối cùng ha. Tại sao nói à, học cái ngu cuối cùng không có lo chuyện đời. À, ông thầy có nói câu này.
Giữ của là gác cũng không khác gì người gác không. Làm ti 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 ti, một chút cũng sợ, một chút cũng sợ, tự gây sự yếu hèn cho chính mình. Và không thấy thực chất lớn rộng, mạnh dạn của tâm thức. Không thấy, bỏ quên mất. Có phải chôn sống mình không? Cho nên người ta giàu, ta biết làm phước, thì của họ không có bao giờ bị cướp. Nới rộng khắp các nơi, đâu cũng ban được tình thương, đâu cũng nhớ, đâu cũng nghĩ đến mình. Tiền của mình xài không hết. Cái đó nên là thế thiên hành đạo. Còn cái mà bao ôm giữ đó là cái này khổ. Tại sao nhiều người có tiền, gia đình cứ cãi lộn hoài là gì? Của nó hành, ôm nó giữ nó mà không biết xài nó thì nó phải hành. Còn ta thế thiên hành đạo, biết rằng của trời cho, của này là thương yêu mới có, thì ta phải biết thương yêu mọi người, ta phải đóng góp cho mọi người, làm nhiều bước đi, các bạn không mất tiền, nó càng gia tăng, nó càng dồi dào hơn, tâm lẫn thân đầy đủ, giàu có thật sự, mà không còn sự mê chấp nữa, ăn không hết, ngủ giấc ngủ ngon, tâm hồn lúc nào cũng yên ổn, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, không bị tà xâm rối loạn gia cang. Cho nên các bạn hiểu làm giàu tại mặt đất với một kỹ thuật của vô vi, thì các bạn giàu đời đời. Giàu tới lúc các bạn lâm chung ra đi, các bạn cũng giàu hơn thiệt hạ. Học cái ngu tới cuối cùng không có lo chuyện đời, và không có lo tới con cháu bè phái nữa, thì tất cả con cháu bè phái đều có Mình làm phước mới tạo phước cho con cháu, mà làm phước cũng ôm lo con cháu là con cháu càng ngày càng suy sụp và không có phát triển. Tự nhiên đi học rồi khùng, tự nhiên đi học rồi điên, đó là do người mẹ, do người cha tính quá rồi gây hỗn độn khối óc thần kinh của các con, thì con tới đó không phát triển rồi. Cho nên phải buông bỏ tất cả trong tâm, không nuôi dưỡng những điều đó, dẹp nó qua một bên. Ta đến đây với bàn tay không, ta sống trong khổ, gia đình đầm ấm thương yêu, xây dựng tới ngày nay nhờ khổ, không phải nhờ trước.
Đó, bây giờ mình nói ha, tại sao thầy nói là học cái ngôi cuối cùng, nói cuối cùng nghe, học tới ngu tới cuối cùng là không có lo chuyện đời. Nó nói nha.
Thì cái đó là cái ngu cuối cùng lo chuyện đời, thì ở đây ông nói rất là hay. Nói về cái của cải và con người nó rất là hay. Khi mà của cải á, mà mình ôm giữ á, là mình làm người gác kho, mình làm chuyện tí tí á, là cái tâm mình nó eo hẹp như con chuột vậy. Thì nó làm cho cái trí, cái tâm mình nó yếu hèn. Thì cái đó nó xây dựng cho cái tâm trí yếu hèn của con người. Khi ông trời ông cho mình cái bài học, ông đưa của tới cho mình nhiều, nhưng mà mình không có thấy thiên hành đạo á, mình lo mình ôm của, thì lúc đó mình gác kho, thì mình chỉ làm chuyện ti ti và mình trở nên yếu hèn. Mình tự chôn sống lấy mình á. Mình giàu á, còn cái đó là mình không có chịu, mà mình không có hiểu là do đâu mình có tiền. Có tiền là do cái tình thương của ông trời ông ban cho mình. Mà mình không biết đem cái tình thương đó mình chia sớt á, là mình không có biết thế thiên hành đạo. Mà nếu mà biết làm cái đó thì mình khỏi cần phải ôm giữ tự nhiên đó, trong gia đình mình nó được yên vui. Nó không có bị tà khí, không có bị tà xâm, rối loạn, nó làm cho gia can bất an, bệnh hoạn, tai nạn đủ thứ á. Cái đó là tại vì do cái tánh keo kiết của mình không biết chia sẻ với người khác. Mình nói thôi tôi ráng, tôi làm, tôi để dành cho con. Nhưng mà cái đó nó đâu có đúng. Thầy nói mình làm, mình chỉ nghĩ tới lo chứ con cháu mình đó, rồi mai mốt nó bị tai nạn, nó học hành không có tới nơi, nó không có được tốt. Cái đó là mình không có để phước lại cho con cháu. Mà mình làm mình biết thế thiên hành đạo, mình lo mình giúp đỡ người khác thì tự nhiên con cháu nó được phước, nó được phát triển, chứ không phải mình để dành của cho nó mà nó được phước đâu. Mà nhiều người không hiểu, tôi làm cái này tôi để dành cho con thì rốt cuộc nó không có được hưởng, mà mình cũng không được phước, tới giờ phút lâm chung mình cũng không có được thanh nhẹ mà ra đi nữa. Tại mình tính quá nhiều nó gây cái sự rối loạn.
Thầy nói tiền nhiều cũng là đại tội, mà hưởng thụ cũng là đại tội.
Cái đó nó chỉ đưa tới tội thôi, nếu mà mình không biết sử dụng nó. Cái đó cũng là một cái bài học ông trời thử thách mình đó, thành ra cái bài học có tiền cũng nguy hiểm. Nếu mà mình không thích tâm đó, nó cũng có hại lắm, chứ không phải là có tiền là sướng. Mình thấy đó, nhưng mà nó có những cái tà xâm đó mà mình không thấy, mà cái đó là cái luật của trời cho. Do mình ôm giữ tiền đó, mình sẽ bị tà xâm rối loạn là gia can của mình đó.
Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Eli đã soạn những cái câu vấn đáp này để bạn đạo cùng nghiên cứu ha.
Dạ, cảm ơn.
Hay quá, hay quá. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli. Chào tất cả các bạn. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli. Chào các bạn.
Dạ. Có gì vui ta? Sao mấy bạn đạo cứ nói vui quá, hay quá, mẹ không biết cái gì vui, okay. Gì hay.
Cảm ơn Bảo nha, cảm ơn Eli nha.
Dạ.
Câu mà dạng lên nói chuyện đi, câu mà Đức Trọng Nguyễn Hồng Sinh á, em cũng hay cái đó hay á.
Các bạn.
Dạ.
Cảm ơn chị.
Có như khi học xong á, bạn đạo nói rồi bữa nay học vui quá mà không biết cái gì vui.
Vui như thế là.
Nghĩa là lấy được một cái câu mà để làm tâm, gọi là gì á chị, để làm cái tiêu điểm và tâm đắc là một, với lại mình làm cái đó mình hiểu thêm được một cái mà mình. Chị tìm mà chị cho là cái nhóm này coi đầu tiên, nghe đầu tiên hết á, nên mình thấy mình đặc biệt hơn. Cảm ơn chị.
Tại chị mình chịu khó nghe mình mới được nghe chứ.
Dạ. Cảm ơn chị Đi nhiều nhiều. Hà Nam.
Cảm ơn Bảo và Đi.
Cảm ơn Đi nhiều nhiều.
Dạ.
Ok, cảm ơn các bạn.
Dạ.
Cảm ơn Đi.
Chào anh. Vui vui là được nhẹ nhàng đó.
Vậy hả?
Thanh nhẹ là nó mới vui.
Vui trong vui.
Ai, cảm ơn Nhật Bảo, cảm ơn Hailey.
Dạ.
Cảm ơn Mary. Xin chào.
Cảm ơn. Cảm ơn.
Bắt nha.
Cảm ơn anh Tuy. Cảm ơn.